Tác phẩm Bụi Trần Lắng Đọng. Tiểu thuyết của A Lai. Chương 6: Giết người. Tôi nói với mẹ: "Mẹ ơi, để con đi. Họ sợ cha, họ không dám giết Ương Tống đâu." Mẹ nở nụ cười sung sướng mắng tôi: "Con, cái thằng ngớ ngẩn." Anh tôi bước vào phòng mẹ kế hỏi: "Em thế nào rồi?" Quan hệ giữa anh tôi và mẹ tôi rất tốt. Mẹ nói: "Em của anh định làm chuyện ngớ ngẩn, tôi mắng nó." Anh nhìn tôi bằng ánh mắt của người thông minh. Với tôi, ánh mắt ấy là một thứ thuốc độc tâm linh. Cũng may cái tâm linh ngu ngốc của tôi cũng ít bị hoặc không bị tổn thương. Với một người ngớ ngẩn, luôn luôn tỏ ra không yêu mà cũng không giận, bởi vì chỉ thấy cái cơ bản của sự thật. Như vậy tâm hồn dễ bị tổn thương cũng ở vào vị trí an toàn. Thổ Ti Mạch Kỳ trong tương lai xoa đầu em trai của anh ta. Tôi né tránh. Lúc anh và mẹ nói chuyện, tôi đứng sau lưng Trác Mã, đùa với những cái tua trên dây lưng lụa của cô. Tôi đùa nghịch, bỗng một luồng hơi ấm làm dâng trào tình cảm đã từng được nếm trải mây mưa. Tôi sờ nắn đùi cô ta. Trác Mã ngát hương không chịu nổi. Cô kêu lên một tiếng. Mẹ để mặc tôi, bà rất trịnh trọng nói với anh tôi: "Anh xem chúng nó, sau này không có tôi anh phải đối đãi tốt với chúng nó nhé." Anh gật đầu, vẫy tôi đến gần, dỉ vào tai tôi: "Em cũng thích gái à?" Tôi không trả lời, vì không biết anh muốn tôi khẳng định hay phủ nhận chuyện đó. "Xem ra em rất thích." Vậy là tôi đứng giữa nhà, lớn tiếng tuyên bố: "Em thích Trác Mã." Anh tôi cười. Tiếng cười của anh như một nhân vật lãnh đạo, tiếng cười giàu sức cuốn hút. Trác Mã và mẹ cũng cười, tôi cũng cười, cười như nắc nẻ. Tiếng cười nghe như tiếng lửa rực, tiếng cười phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch buổi trưa. Tiếng cười vừa dứt, chúng tôi đang định nói gì đấy thì nghe có tiếng súng. Tiếng súng rất kỳ lạ, nghe như có ai đó đột ngột gõ mạnh vào cái phẻng. Một tiếng nổ. Mẹ run lên như bị lạnh. Một tiếng thứ hai. Trong khuôn viên bỗng có tiếng chân người chạy, tiếng gọi nhau ơi ới, nghe rõ cả tiếng lên đạn. Cuối cùng là tiếng cọt kẹt của đám gia đình đẩy bánh xe gỗ khổng lồ của khẩu pháo trên chòi canh. Khi khẩu pháo đã vào vị trí, cả khuôn viên mới chìm trong bầu không khí tĩnh mịch dưới nắng thu trong sáng. Trong khung cảnh tĩnh mịch, khuôn viên chúng tôi càng trở nên trang nghiêm hùng vĩ. Anh bố trí xong xuôi rồi bảo tôi cùng đứng bên nòng khẩu pháo đúc bằng đồng để nhìn về phía có tiếng súng. Tôi biết tiếng súng ấy là chuyện gì rồi, nhưng vẫn nói thật to với anh. Ai bắn đấy? Bắn chết nó đi chứ. Ngoài cánh đồng vô cùng yên tĩnh, anh túc tốt tươi không thấy đâu là bờ. Mấy cô gái đang giặt vải đay trắng bên sông. Trong xóm mọi người đang phơi thảm hoặc thuộc ra. Nước sông vẫn chảy về đông, chảy về một nơi thật xa. Tôi đang say sưa ngắm phong cảnh. Bỗng anh hỏi tôi: "Mày có dám giết người không?" Tôi không ngắm phong cảnh nữa mà nhìn anh, gật đầu. Anh là một người anh tốt, hy vọng tôi cũng dũng cảm như anh. Anh bắt đầu tập cho tôi dũng cảm. Anh ấn khẩu súng vào tay tôi nói: "Mày muốn bắn ai chết thì bắn, không sợ." Súng đến tay, tôi nhìn tất cả những gì đang diễn ra dưới kia, nhìn rõ những gì trong ruộng anh túc. Nếu có ai hỏi tôi nhìn thấy gì, chắc chắn tôi không thể trả lời. Nhưng tôi nhìn thấy tất cả. Không, tôi bắn một phát. Người đội trưởng gia đình nhà Mạch Kỳ cúi xuống, lôi xác thứ nhân ra khỏi ruộng anh túc. Tôi lại bắn về phía khác một phát nữa. Cảm thấy mình bắn còn giỏi hơn cả thợ săn. Súng nổ, cha giống lên như con gấu, nhảy ra khỏi nơi ông đang say đắm vì tình dục. Một tay ông lôi người đàn bà mới có, tay kia vung cái dây lưng màu vàng chưa kịp thắt, chạy giữa biển màu xanh. Anh nắm cổ tay tôi quẫy mạnh, bắn nốt mấy viên đạn lên trời. Chúng tôi ra ruộng anh túc, cha đã mặc đồ xong xuôi. Ông không hỏi han lôi thôi, cho ngay anh tôi mấy cái tát. Ông tưởng người thừa kế ông vừa bắn xong. Anh cười với tôi, cái cười không có ý nhận lỗi thay cho người khác, ngược lại tỏ ra ngượng ngùng như sự ngu xuẩn của người thông minh. Không phải anh, con bắn đấy, tôi nói. Cha quay lại rất nghiêm khắc nhìn tôi rồi nhìn anh. Anh gật gật đầu. Cha buông người đàn bà kia ra, giật khẩu súng anh tôi đang đeo trên người lên đạn, ấn vào tay tôi. Tôi gạt ra. Thứ nhân chết nằm bên vệ đường, chìa cánh tay phải không còn sức sống về phía chúng tôi. Trông thấy người quản gia cũ, bỗng cái miệng xinh đẹp của Ương Tống rú lên một tiếng. Tôi lại nổ súng. Cái xác chết của tên phản chủ lại vẫy tay với bà chủ cũ. Đáng tiếc, người đàn bà kia lại đưa tay lên che mặt, không dám nhìn. Cha cười nhạt, vỗ vỗ đầu tôi, nói với người đàn bà kia: "Ha ha, cái thằng con ngớ ngẩn của tôi cũng bắn giỏi. Đừng nói gì thằng lớn." Ông đã giới thiệu tôi với niềm vui mới của ông như thế đó. Cha lại nói: "Rồi xem, cô này sẽ sinh cho cha thằng con trai nữa. Ba anh em sẽ là vô địch thiên hạ." Cha đã giới thiệu với chúng tôi Ương Tống là thành viên mới trong gia đình. Cha lấy khẩu súng trong tay tôi, đeo lên người anh tôi. Chỉ lát sau ruồi bâu đầy trên thi thể kia. Thổ Ti Mạch Kỳ nói: "Tao định bổ nó làm trưởng bản cha cha đấy. Ai bắn chết nó thế?" Người đội trưởng gia đình quỳ xuống. "Hắn định bắn ông chủ, con bắn hắn." Cha xoa đầu hỏi: "Hắn ta lấy súng ở đâu?" Tôi cười ngây dại. Anh trai và người đội trưởng gia đình không nói gì. Cha nói: "Mày cười ngây dại gì thế? Mày biết gì không?" Hôm ấy tôi sắm vai chính. Thấy mọi người ngơ ngác nhìn, tôi không thể để họ phải thất vọng. Vậy là chúng tôi nói chuyện này với bà Thổ Ti. Tôi nói mồ hôi nhễ nhại không phải vì sợ mà vì câu chuyện này quá phức tạp. Với đầu óc của con người ngớ ngẩn, nhớ lại những việc người thông minh bố trí quả là vất vả. Tôi xem ra người thông minh giống như con rái cá cạn trên núi, luôn luôn sợ hãi, ăn nó rồi cũng không dám nằm phơi nắng. Cứ đào hang chỗ này, đái chỗ khác, đánh lạc hướng thợ săn, nhưng cuối cùng cũng hoài công vô ích. Lúc tôi nói, có thể vì nắng gắt, mồ hôi trên mặt cha, trên mặt người đàn bà kia và của đám gia đình chảy như suối. Tôi còn để ý, mồ hôi long lanh của cha và của Ương Tống chảy dọc những nếp nhăn trên trán, theo sống mũi rơi xuống đất. Mồ hôi của người đội trưởng đội gia đình chảy theo đám tóc trước trán, làm ướt cả lông mày. Trong câu chuyện của tôi có hai người chết, một nam và một nữ, nhưng lúc này chỉ mới có một nam chết. Người đàn ông chết há miệng, tưởng chừng vô cùng bàng hoàng trước mọi chuyện. Anh tôi ném một trái xanh vào miệng người chết. Làm như vậy cái miệng người chết dễ coi hơn. Bỗng cha nói: "Được lắm." Cha lại nói với người tình: "Đã thế này rồi tôi sẽ đem mình về nhà, kẻo có ai đó bắn mình." Vậy là mẹ rất căm Ương Tống nghiễm nhiên bước vào gia đình Mạch Kỳ. Họ ngang nhiên ngủ ngay trên cái giường giữa nhà. Có người nói: "Cái thằng ngớ ngẩn tôi đã tạo cho cha cái cớ để đưa người tình về nhà." Nhưng tôi đã quên chuyện này rồi. Hơn nữa Thổ Ti đưa người tình về ngủ trên giường mình cần gì phải có cớ. Người nói câu ấy còn ngốc hơn tôi. Khi chúng tôi ra về, những người kéo cái xác chết cứ phải dập đầu chào, tạo thành những âm thanh nặng nề, khó chịu. Bà Thổ Ti dẫn đầu một nhóm người gồm lạt ma, quản gia, hầu gái xuất hiện nơi sân thượng. Hôm nay bà Thổ Ti mặc áo dài màu hồng trông thật đẹp, tay áo trắng bay phất phơ trước gió. Mẹ đứng trên cao nhìn cha đưa người tình vào khuôn viên. Mẹ là con một người Hán nghèo, bị một người có tiền mua và đem biếu cha. Đúng ra, Thổ Ti Mạch Kỳ bất chấp quan niệm môn đăng hộ đối, yêu mẹ bấy nhiêu năm trời là rất khó. Đời sống tình cảm của Thổ Ti Mạch Kỳ khiến mọi người không thể hiểu nổi. Năm xưa, vợ cả vừa chết, rất nhiều người đến mai mối, ông đều từ chối. Mọi người khen tình cảm của ông đối với vợ thật tốt. Lúc ấy, thiếp cưới của ông lại đến với mọi người. Ông lấy mẹ tôi, một phụ nữ dân tộc khác không rõ lai lịch. Ai cũng nói, một phụ nữ người Hán. Cứ nhìn đấy, chẳng mấy chốc mà ông ta lại lấy con gái một Thổ Ti nào đấy cho mà xem. Đúng vậy, Thổ Ti Uông Ba gần đấy, Thổ Ti La Tiết Ba, Thổ Ti Nhung Công, Thổ Ti Ga Ơ Đài, cả Thổ Ti Mạch Kỳ trước kia, người này lấy con gái người kia lại lấy em gái người nọ. Những Thổ Ti ở xa càng nhiều hơn, chỉ nói những Thổ Ti có quan hệ hôn nhân với Thổ Ti Mạch Kỳ đã có đến 3 Thổ Ti trên sông Đại Độ, 2 Thổ Ti phía Tây và phía Bắc núi Thứ Sung, còn cả mấy Thổ Ti đến nay không còn danh hiệu, làm người canh giữ, bảo vệ dưới trướng quan huyện quốc dân đảng, thực lực không bằng ngày xưa, nhưng vẫn được giao đất đai và nhân khẩu. Những người ấy đều là thân thích gần xa, tuy có lúc là kẻ thù của chúng tôi, nhưng trong chuyện hôn nhân từ cổ chí kim, thà rằng chúng tôi liên hiệp với kẻ thù chứ không muốn tìm một người hạ cấp, xương cốt nhẹ hơn chúng tôi. Cha đã phá cái quy luật đó, cho nên lúc đầu mọi người phỏng đoán cuộc hôn nhân của cha với cô gái người Hán sẽ chẳng được bao lâu. Bao nhiêu thổ ti, bao nhiêu người trên vùng đất rộng lớn của thổ ti đều nói vậy. Chẳng qua thổ ti Mạch Kỳ cảm thấy mới lạ. Kết quả biết bao nhiêu thổ ti quanh vùng không thấy người của thổ ti Mạch Kỳ đến cầu thân. Thổ ti và bà vợ của ông sinh ra tôi. 2 năm sau đấy, họ nghi tôi có vấn đề. 3-4 năm sau mới khẳng định tôi là đứa trẻ ngớ ngẩn. Điều ấy đã đem lại hy vọng cho nhiều người, nhưng họ lại thất vọng. Họ chỉ nghe nói tính tình bà thổ ti không còn dịu dàng như trước. Đồng thời cũng nghe nói thổ ti thỉnh thoảng lại lăng nhăng với những phụ nữ hạ đẳng. Những tin tức ấy không đưa lại hy vọng cho ai. Thật ra, những cô gái hồi xưa vẫn chờ thổ ti Mạch Kỳ thì nay đã lấy chồng. Sở dĩ mọi người vẫn quan tâm đến đời sống tình cảm của thổ ti Mạch Kỳ là bởi thói quan khiến họ tiếp tục quan tâm. Vậy thôi, thấy đấy, người thông minh cũng ngớ ngẩn. Mẹ biết cái ngày ấy đã đến. Với một người đàn bà, đấy là điều không thể lẩn tránh. Bà mặc thật đẹp để đón cái ngày ấy đến. Một người con gái vốn nghèo hèn trở thành một phụ nữ nhàn hạ cao sang như ngày nay, nhìn thổ ti đưa niềm vui mới về nhà, coi như trông thấy cái cô quạnh của nửa cuộc đời sau đang đi tới. Trác Mã bảo với tôi, cô nghe thấy mẹ luôn miệng nói, thấy rồi, tôi thấy rồi. Một toán người đến cổng khuôn viên trong tiếng lẩm bẩm một mình của mẹ. Nhiều người ngước nhìn bóng dáng xinh đẹp của mẹ. Đó là cái đẹp làm con người lặng dịu, không giống cái đẹp mới khơi gợi dục vọng đối với cha. Mẹ tôi cũng làm cho cái đẹp của Ương Tống chìm đi. Chị ta phải nói với cha tôi, xin ông tha cho tôi phải về. Anh tôi nói, vậy thì chị đi đi, ngoài đường kia có nhiều người đang chờ để giết chị đấy. Không đâu, tại sao lại giết tôi? Anh tôi cười, nói với người đàn bà xinh đẹp xấp xỉ tuổi mình nhưng lại là nhân vật sắp làm dì ba của mình. Họ sẽ giết, mọi người nghĩ chị muốn làm vợ thổ ti nên mới giết trưởng bản cha cha. Cha nói, mình sợ người trên gác kia chứ gì. Đừng sợ, tôi sẽ không để bà ấy làm gì mình đâu. Lúc ấy, người chết kia bị hại cha con người đau phủ treo lên giá treo cổ. Mấy hồi tù và vang lên, những người ở gần xa quanh đấy tụ tập trước nhà thổ ti. Chỉ lát sau đã đứng chật khoảng đất trống, nghe thổ ti tuyên bố người này đã giết trưởng bản cha cha như thế nào. Âm mưu của hắn sắp thành công, sắp giành được chức trưởng bản thì bị thổ ti phát hiện, nên hắn bị tội treo cổ. Mọi người đều biết, lại một lãnh địa của một trưởng bản trở thành đất của nhà thổ ti Mạch Kỳ. Nhưng điều ấy đối với dân chúng thì có liên quan gì? Họ xếp thành hàng đi ngang qua cái thi thể không còn biết gì nữa. Theo đúng phép tắc, mỗi người đi qua phải nhổ một bãi nước bọt vào mặt người chết. Làm như vậy người chết xuống địa ngục muôn kiếp không thể tái thế. Nước bọt nhổ nhiều đến nỗi nhận chìm đám ruồi nhặng bu đầy mặt người chết đã trương to. Mẹ đứng trên cao nhìn xuống. Cha vô cùng đắc ý. Sự việc được mẹ vạch kế hoạch chi tiết, được cha hướng dẫn trở nên có lợi cho cha. Cha được đằng chân lân đằng đầu, dặn thằng Trạch Lang, một gia nô nhỏ, mày lên hỏi bà đã nguyền rủa cái tên tội đồ bắn lén kia thế nào. Mẹ không nói gì, lấy ra một viên ngọc cài ở thắt lưng, nhổ một bãi nước bọt vào đấy. Thằng Trạch Lang từ trên gác chạy xuống, ném viên ngọc xanh vào mặt thi thể kia. Mọi người ngạc nhiên tại sao mẹ lại đối xử với viên ngọc như thế. Mẹ quay vào phòng. Mọi người ngước nhìn trên sân thượng rộng lớn của tầng 3 không còn bóng dáng mẹ. Mọi người cũng nghe thấy giọng lanh lảnh của mẹ vang vọng trong bóng tối của hành lang. Mẹ gọi cô Hầu, thầy học của tôi. Trác Mã đâu rồi? Vậy là Trác Mã mặc áo dài xanh biến khỏi tầm mắt tôi. Cha đưa Ương Tống vào phía đông của tầng 3, một căn phòng mở cửa về phía nam. Họ có thể ở đấy, ngủ trên một cái giường. Tuy rằng trước kia, bất cứ một thổ ti Mạch Kỳ nào cũng không ngủ với một phụ nữ trong cùng một căn phòng, càng không thể nói trên cùng một cái giường. Hãy nhìn cái giường của thổ ti. Giường của thổ ti thực tế là một cái sập to liền kề với tường, vì trong phòng tối nên rất âm như thăm thẳm. Có lần tôi hỏi cha, trong đó không có ma chứ? Ông không trả lời thẳng, chỉ cười như một người cha không suy nghĩ gì. Mày, cái thằng ngớ ngẩn. Tôi tin trong ấy có cái gì rất đáng sợ. Nửa đêm hôm ấy, bên ngoài khuôn viên có tiếng khóc thảm thiết. Thổ ti Mạch Kỳ khoác áo ngồi dậy. Ương Tống lăn ra ngoài mép giường, bóng tối dày đặc phía trong làm chị ta sợ hãi. Cha hắng giọng thật to, cả khuôn viên đỏ đèn, ngoài kia đuốc đỏ rực. Thổ ti lên sân thượng lầu 3, lập tức có người giơ đèn lồng soi tỏ mặt ông thổ ti nói với những bóng đen ở dưới. Ta là Mạch Kỳ đây, các người có nhìn rõ không? Dưới kia 3-4 người lờ mờ quỳ xuống. Đó là vợ và hai đứa con thứ nhân bị chúng tôi giết. Sau lưng là thi thể đung đưa trên giá treo cổ. Cha lớn tiếng quát tháo, lẽ ra giết tất cả chúng mày, nhưng chúng mày đã chạy thoát. Nếu 3 hôm nữa còn ở trên địa hạt của nhà tao, chúng mày đừng trách tao gian ác. Tiếng quát nạt của thổ ti chấn động cả khuôn viên. Trong bóng người lờ mờ dưới kia có tiếng trẻ con, thưa ông, xin soi tỏ mặt ông một lần nữa để con được nhớ ông. Mày sợ sau này giết nhầm chăng? Được, được, hãy xem đây. Cảm ơn, con đã thấy rõ. Cha đứng trên cao cười to, thằng nhỏ, nếu mày chưa đến, tao đây đang định chết, có thể chờ mày được không? Phía dưới không có tiếng trả lời, bóng 3 mẹ con chìm hẳn trong bóng tối. Cha quay lại, thấy mẹ đang đứng trong bóng tối nhìn xuống. Mẹ rất bằng lòng về cha ngước nhìn mình. Mẹ vịn vào lan can gỗ nhẵn lì, mắt lạnh, hỏi, tại sao mình không giết họ? Cha có thể hỏi lại mẹ, lòng tôi hẹp hòi thế được sao? Nhưng ông chỉ khẽ nói, trời ơi, tôi buồn ngủ quá. Mẹ nói, tôi nghe thấy họ nguyền rủa mình đấy. Lúc này trông cha ung dung lắm, mình nghĩ lẽ nào họ lại ca ngợi kẻ thù. Mẹ nói, vậy thì mình căng thẳng làm gì? Mình là thổ ti, một người đàn bà làm mình căng thẳng như thế, vậy 10 người đàn bà thì sao? Giọng nói chân tình thôi thúc khiến cha không biết trả lời thế nào. Lửa đuốc tắt dần, khuôn viên trở thành một hang động tối đen, rộng lớn. Tiếng cười giòn tan của mẹ vang lên trong bóng tối. Tiếng mẹ tôi nghe rất hay. Xin mời lão gia về đi thôi, trên giường kia dì bé đang sợ hãi đấy. Cha cũng nói, mình cũng về đi thôi, trên lầu gió to, người mình yếu không chịu nổi. Tất nhiên mẹ nghe ra ẩn ý trong câu nói ấy. Bất giác mẹ nghĩ, nếu hàng ngày mình không làm ra vẻ ốm yếu thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Mẹ nghĩ thầm rằng, ai cũng thích thưởng thức cái đẹp của người Hán. Nhưng miệng thì vẫn nói, tôi chết, coi như xong. Nhà thổ ti Mạch Kỳ có thiếu gì thì thiếu, chứ không thiếu bà chủ. Dùng tiền mua, dùng súng cướp, chuyện quá dễ. Cha nói, tôi không nói chuyện với mình nữa. Vậy mình về phòng nhanh lên để tôi xem đêm nay còn có trò gì nữa không. Cha vào phòng, nằm trên giường nhưng ông như bừng tỉnh nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng tựa cái chậu bằng bạc từ trên cao nhìn xuống. Ông nghiến răng, đúng là mụ phù thủy. Ương Tống nằm khoanh gọn trong lòng thổ ti. Em sợ, mình ôm em đi. Mình là bà ba của thổ ti Mạch Kỳ, sợ gì? Thịt da đàn bà nóng ấm làm cho tâm trạng thổ ti yên tĩnh. Ông nói đến một hôn lễ thật long trọng, nhưng bụng lại nghĩ, toàn bộ gia sản trưởng bản cha cha mình cướp về tất cả. Trưởng bản cha cha là kẻ trung thành nhất trong số các trưởng bản. Hơn nữa, đây không phải là việc của một đời, hai đời. Lẽ ra anh ta không nên có người vợ đẹp thế này, cũng không nên có nhiều bạc trắng khiến thổ ti thấy về đêm không sao ngủ được. Nếu anh ta chủ động chia đều những thứ đó cho thổ ti, thì không đến nỗi như ngày hôm nay. Nghĩ đến đây, bất giác cha thở dài vì lòng tham không đáy của con người. Người đàn bà trong lòng ông đã ngủ, hai bầu vú tròn mịn sáng lên trong bóng tối. Chị ta đúng là một người ngu xuẩn. Nếu không, những ngày này sẽ không xảy ra bấy nhiêu sự việc. Chỉ cần người có đầu óc một chút, đêm đêm cũng sẽ không ngủ nổi. Còn chị ta hễ trở mình một cái là chìm sâu vào giấc ngủ, nhịp thở đều đều. Cái mùi dã thú trên người chị ta cứ lan tỏa khắp nơi, trêu chọc lòng người, kích thích sự thèm khát ở người đàn ông. Thủ Ti biết mình là một người đàn ông, trận cuồng phong qua đi thì sẽ không còn gì. Tất nhiên, ông nắm lấy thời cơ cuối cùng này, ông đánh thức người đàn bà dậy để cùng phiêu lãng giữa ngọn sóng cuồng điên. Đúng lúc ấy, bà hai ở tầng trên vỗ tay, bà vui mừng reo lên, cháy rồi, cháy rồi. Thổ Ti Mạch Kỳ thở dài vì tấm lòng chật hẹp của đàn bà, nghĩ bụng, ngày mai phải nhờ Lạt Ma đọc kinh xua đuổi tà ma, nếu không người đàn bà kia sẽ điên mất. Nhưng có tiếng nhiều người cùng kêu lên, có tiếng chân người rậm rịch chạy trong đêm tối. Cái tòa kiến trúc xây bằng đá bỗng đung đưa. Tòa nhà đung đưa làm cho nhiều thứ không yên. Thổ Ti Mạch Kỳ choàng mở mắt, thấy ngoài cửa sổ có ánh lửa, ông cho rằng có ai đó đốt đuốc trong khuôn viên. Cho dù hiểu ngay rằng không có gì phải sợ hãi, nhưng ông cũng cảm thấy tức giận. Mọi người vừa chợp mắt chỉ một lúc thì tất cả phải choàng dậy. Vào lúc ấy chỉ có mẹ tôi đứng dưới ánh sao trên lầu cao kia không vào ngủ. Lúc này cả nhà đều thức dậy. Trên tầng cao là gia đình Thổ Ti và Lạt Ma cùng quản gia, tầng dưới là gia đình và gia nô. Chỉ có bà ba mới về vẫn chuồng chăn kín đầu, lăn vào một nơi rất sâu trên cái giường rộng kia. Ba người công khai đòi trả thù vừa rời đây, châm lửa đốt tài sản của nhà trưởng bản đã thuộc về nhà Thổ Ti. Ngọn lửa bùng cháy trong đêm thu mát mẻ, dưới bầu trời đầy sao lấp lánh. Ánh lửa băng qua những ruộng anh túc mênh mông trong đêm, rọi sáng đến tận khuôn viên nhà Thổ Ti. Cả nhà chúng tôi đứng trên cao, vẻ mặt căng thẳng nhìn tài sản đã thành tài sản của chúng tôi đang cháy thành than. Những cơn gió mang hơi lạnh từ sông từng đợt thổi tới. Ánh lửa trước mặt và hơi lạnh sau lưng gợi nhiều suy tư. Một ô cửa sổ của ngôi nhà đằng xa kia phun ra một con rồng lửa. Đám gia nhân của nhà tôi reo hò ầm ĩ. Tôi nghe rõ tiếng bà vú nuôi, tiếng trác mã, tiếng người thợ bạc và cả tiếng thằng trạch lang. Bình thường, trác mã được ân sủng đặc biệt của chúng tôi, luôn luôn buồn vui cùng chúng tôi, nhưng có cơ hội cô lại chạy xuống đám gia nhân. Ngọn lửa nhỏ dần, trời sắp sáng. Lửa là do vợ thứ nhân đốt, chị ta không bỏ trốn với hai đứa con mà nhảy vào đống lửa. Chị ta chết một cách thê thảm. Người đàn bà trong lửa và lời nguyền của chị bùng nổ, vết thương trên bụng như một đóa hoa. Chị dùng lời độc địa nhất để nguyền rủa cái gia tộc xem ra không thể lay chuyển kia. Cha biết, lời nói phục thù của đứa bé kia sẽ có ngày được thực hiện. Vậy là cha sai lính đuổi theo. Anh tôi nói, trước bao nhiêu người cha đã thả họ đi, con thấy cần phải đề phòng cẩn thận. Thổ Ti sai lính đuổi bắt. 3 ngày sau vẫn không bắt được kẻ thù trong tương lai. Sau 3 ngày chắc chắn chúng đã ra khỏi lãnh địa của Thổ Ti Mạch Kỳ. 3 ngày là thời gian nhanh nhất để thoát khỏi lãnh địa Thổ Ti Mạch Kỳ. Từ đấy, người đàn bà tự thiêu và 2 đứa trẻ thơ trở thành ác mộng của cha tôi. Sự việc đến nước này rồi, mọi người phải bình tĩnh, chỉ còn biết cúng lễ, cầu trời khấn Phật. Lạt ma trên gian thờ nhà chúng tôi và lạt ma chùa Mẫn Chu Ninh tụ tập lại. Các vị lạt ma làm rất nhiều hình nhân, hình thú vật, phù phép để thu hết những lời nguyền rủa và những mối thâm thù vào đấy. Cuối cùng đem những hình nhân, hình thú vật cùng thi thể người chết lên núi hỏa táng. Phải hỏa táng bằng củi sa gai cháy đượm nhất. Nghe nói ngọn lửa cháy của loại củi này có thể thiêu thành tro mọi thứ cứng nhất ở đời. Tro hải cốt sẽ đem rắc khắp nơi, không một sức mạnh nào có thể tập hợp chúng ta lại nổi. Không một sức mạnh nào có thể tập hợp chúng lại nổi. Anh túc ngoài đồng đã bắt đầu chín, một mùi thơm ngây ngất tỏa khắp đồng. Phật sống tế ca trên chùa rất bằng lòng, quên hết những đau xót bị lạnh nhạt suốt nhiều năm, khẩn thiết nói với Thổ Ti Mạch Kỳ. Xem ra không trồng cái cây này cũng sẽ không xảy ra một loạt sự việc kia. Đây là tâm tư của kẻ thù. Phật sống cầm tay Thổ Ti, Thổ Ti rụt tay lại, cho vào trong tà áo dài, lạnh nhạt nói, hoa này thế nào, chưa đủ đẹp à? Nghe nói vậy, Phật sống biết mình lại vướng vào cái bệnh của người có học, không giữ nổi cái lưỡi, liền chắp hai tay làm tư thế cáo lui. Nhưng Thổ Ti kéo lại, nào, chúng ta đi xem hoa ấy thế nào nhé. Vị Phật sống đành theo Thổ Ti ra cánh đồng đang làm dạo rực lòng người. Lúc này cảnh sắc ngoài đồng đã khác, những đóa hoa rực rỡ, đã tàn úa, trên những cành xanh là những trái xanh tròn như đầu nhà sư. Thổ Tươi cười, giống hệt những cái đầu các chú tiểu dưới quyền của thầy. Vừa nói Thổ Ti vừa vung dao, những quả xanh rơi rụng xuống đất. Vị Phật sống hít thở thật mạnh, nhìn những dòng sữa bị dao chém chảy tràn mặt đất. Thổ Ti nói, nghe nói máu của các vị Lạt Ma pháp lực cao siêu, không giống với máu người bình thường, phải chăng nó trắng như sữa? Vị Phật sống cảm thấy không còn điều gì để nói. Trong lúc bối rối, ông dẫm bừa lên những quả anh túc đang lăn lóc trên mặt đất. Những quả tròn ấy như cái đầu bị vỡ ra. Vị Phật sống ngửa mặt lên nhìn trời. Bầu trời quang đãng không một gợn mây. Một con đại bàng cánh trắng đang bay lượn trên không trung. Nó giang hai cánh để mặc gió từ thung lũng nâng lên hoặc hạ xuống. Ánh nắng in bóng trên mặt đất. Đại bàng trắng vừa bay vừa kêu lảnh lót. Vị Phật sống nói, nó đang hô phong hoán vũ đấy. Đấy cũng là một chứng bệnh của người có học, thấy gì cũng muốn giải thích. Thổ Ti Mạch Kỳ cười, cảm thấy không cần nhắc nhở Phật sống những gì đang ở trước mắt. Chỉ nói, phải, đại bàng là vua trên trời. Vua xuất hiện thì rắn, chuột dưới đất đều phải chui vào hang. Vua của loài chim kéo theo tiếng gió rít qua trước mặt Thổ Ti và Phật sống. Quất một con chim nhỏ trên cành cây kêu thảm thiết, bay vút lên cao, lao thẳng vào rừng nơi có những mỏm đá cao. Sau đấy Thổ Ti Mạch Kỳ nói với mọi người, hôm ấy ông đã dạy cho Phật sống một bài học, đừng cho mình là đúng, là phải. Có người nhiễu sự hỏi Phật sống có đúng vậy không? Phật sống nói, A-di-đà Phật, tăng nhân chúng tôi có bổn phận giải thích những điều mắt thấy. Chương 7. Đất chuyển. Tôi được dạy rằng mặt đất là thứ ổn định nhất ở đời. Tiếp theo là trên mặt đất, quyền lực của Thổ Ti như quốc vương. Vào cái năm đầu tiên, lãnh địa rộng lớn của Thổ Ti Mạch Kỳ trồng anh túc, đúng là đất bằng dung chuyển. Lúc ấy Phật sống tế ca đang vượng. Những lời đe dọa của Thổ Ti không làm ông phải im miệng. Không phải Phật sống không sợ Thổ Ti, mà là thói quen bình luận trước những sự việc của người có học sai khiến. Phật sống tế ca ngồi giữa chùa, trông thấy nhiều triệu chứng, không nói không yên tâm. Ngài ngồi trên pháp tọa khảm đến 5 cân vàng, tĩnh tâm nín thở. Ngài chỉ định thần một lát, Đức Phật Chí Tôn lập tức lung linh hiển thị. Cũng vào lúc ấy, mí mắt dày của ngài bỗng giật giật. Ngài lui thần định, đưa ngón tay nhấp một tí nước bọt bôi lên mí mắt. Mí mắt vẫn máy, ngài gọi một chú tiểu lấy một lá vàng đắp lên mắt. Mắt lại máy làm lá vàng rơi xuống. Ngài hỏi ngoài kia có xảy ra chuyện gì không? Có tiếng trả lời, lũ rắn trốn trong hang đều ra cả bên ngoài. Còn gì nữa? Tôi thấy không chỉ rắn. Trả lời, bẩm Đức Phật anh minh, chó muốn leo lên cây như mèo, rất nhiều thứ trời sinh không có mắt vốn ở dưới đất đều ngoi cả lên mặt đất. Từ thuở Phật sống đến với cửa thiền, ngài chưa từng thấy ở đời xảy ra những việc lạ thế này. Chùa được xây cất ở nơi mỏ núi giống như đầu rồng. Phật sống đứng ở cửa, thu tất cả vào ánh mắt. Không những ngài trông thấy những gì đệ tử nói, mà còn thấy nhà Thổ Ti bị một lớp khí gì đó bao phủ. Đám trẻ con đuổi đánh lũ rắn bò khắp nơi. Thằng Trạch Lang dẫn đầu. Đầu gậy của chúng là một bó rắn đủ màu sắc hoa văn. Chúng vừa hát vừa chạy khắp đồng, chạy dưới trời thu trong sáng. Chúng hát thế này. Thịt bò đã đem cúng thần, da bò đã đem đánh thừng, đuôi bò như chùm tua rua, bờm đã treo đầu xe, tình nghĩa được đền đáp, lòng dạ xấu xa sẽ bị trừng phạt, yêu ma từ đất ngoi lên, đạo đức quốc vương đã chết, ngọc tan, ngọc tan. Phật sống nghe mà giật mình. Đây là bài ca dao minh họa cho một câu chuyện cổ. Câu chuyện có tên Ngựa và Bò. Câu chuyện được kể từ ngày chưa có Thổ Ti Mạch Kỳ. Sau ngày có Thổ Ti, mọi người lại có thêm một bản tụng ca, cho nên quên mất bài hát lịch sử. Chỉ có những Lạt Ma học rộng mới tìm thấy nó trong sách cổ. Phật sống tế ca đã từng dày công nghiên cứu lịch sử vùng này, biết có bài ca dao đó. Thời nay không ai truyền thụ, những bài ca thất truyền bỗng được sống lại nơi cửa miệng đám trẻ nô lệ không hiểu biết gì về cái thế giới mênh mông này. Mồ hôi từ trên cái đầu trọc của Phật sống nhỏ xuống. Ngài sai bảo người bắc thang lên căn gác cất giữ kinh Phật, tìm thấy cuốn sách có ghi chuyện cổ ấy. Chú Tiểu phùng má thổi bụi, màu vàng của tấm khăn gói quyển sách lộ ra. Vị Phật sống thay chiếc áo cà sa, đeo cái khăn gói màu vàng lên đường. Ngài phải giảng cho Thổ Ti Mạch Kỳ biết câu chuyện ấy, để Thổ Ti hiểu được không phải vô cớ mà bài ca dao kia sống lại nơi cửa miệng lũ trẻ. Nhưng ngài đã mất công, Thổ Ti không có nhà. Hỏi lúc nào về, người nhà bảo không biết bao giờ về. Trông những người kia như có điều gì lo lắng, không phải họ nói dối. Phật sống nói, vậy xin gặp Lạt Ma Môn Ba trông coi gian thờ của gia đình. Lạt Ma Môn Ba nói với người lên mời, Phật sống cần gặp, xin mời thầy lên. Lúc ấy Phật sống đang ngồi ở lầu 2, phòng của người quản gia. Gian thờ ở tầng 5, Lạt Ma tỏ ra kinh kiệu, người quản gia lén nhìn nét mặt Phật sống ra sao. Phật sống rất bình tĩnh nói, ông quản gia thấy đấy, Lạt Ma đối xử với tôi thế nào, nhưng đại họa sắp đến nơi rồi, tôi cũng chẳng chấp ông ta làm gì. Phật sống đi lên gác với vẻ nhẫn nhục, chịu đựng. Thổ Ti Mạch Kỳ đâu? Ôi, đó là một bí mật. Tôi đưa ngón tay ra, nhưng tôi phải nói. Thổ Ti Mạch Kỳ đem niềm vui mới ra đồng tìm chỗ hú hí. Ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân để lại cái ống nhòm thật sự có ích. Tôi rất dễ dàng dùng cái ống nhòm để lùng sục bóng cha với niềm vui mới trên cánh đồng. Tôi nói cho các vị biết tại sao cha tôi lại phải ra đồng. Bà ba Thổ Ti Mạch Kỳ rất sợ cái giường Thổ Ti nằm. Mỗi lần Thổ Ti làm cái chuyện ấy với chị ta luôn luôn cảm thấy tim đập hồi hộp không yên. Nếu Thổ Ti cưỡng bức, chị ta kiên quyết chống lại. Lúc ấy, những cái móng tay dài của bà ba cắm sâu vào da thịt người đàn ông, miệng cầu xin. Ban ngày, để ban ngày, tôi xin mình, ban ngày chúng ta ra đồng. Thổ Ti hỏi, mình thấy gì à? Nước mắt ương tống đã đầm đìa. Tôi không trông thấy gì nhưng sợ. Thổ Ti ngạc nhiên tại sao mình lại bùng phát cơn thèm khát đến vậy. Cũng giống như rất kỳ lạ tại sao mình đối với phụ nữ lại có thể kiên nhẫn và dịu dàng đến thế. Ông ta ôm người đàn bà vào lòng nói, thôi được, chờ đến mai. Nhưng tình thế của hôm sau không được hay lắm. Tôi thấy hai người vội vã tìm một nơi có thể ngả lưng ở ngoài đồng. Nên nhớ rằng người đàn ông nóng lòng sốt ruột kia là chủ nhân của vùng đất mênh mông này, nhưng lại không tìm được cho mình một chỗ ngủ với người đàn bà mà ông yêu. Những động vật không biết từ đâu đến đã chiếm hết chỗ của ông ta. Bên bờ suối có một tảng đá bằng phẳng, đến gần mới biết ở đấy mấy con nhái đã chiếm cứ. Thổ Ti định đuổi nó đi, chúng không những không đi mà còn kêu ầm ĩ. Ương Tống vừa nằm lên một thảm cỏ, lập tức kêu thét lên ngồi bật dậy. Mấy con chuột đồng từ trong váy chị ta rơi ra. Thổ Ti đành để chị ta đứng, tựa lưng vào cái cây vân sam to. Chị ta vừa vén váy lên, người đàn ông vừa tụt quần xuống, nửa người dưới của cả hai đang trần ra thì bị kiến và mấy con đỗ khuyên tấn công. Cuối cùng họ phải từ bỏ mọi cố gắng. Sự cố gắng không kết quả của họ bị tôi nhìn thấy. Xem ra không đi đến kết quả nào, trừ phi họ có thể ngủ với nhau giữa không trung. Nhưng họ không thể có phép thuật ấy. Trong truyền thuyết có phép thuật làm cho con người bay giữa trời, nhưng không thấy nói vừa bay vừa cõng theo một người đàn bà. Khi tôi cất cái ống nhòm bảo bối đi, cha và người đàn bà kia đang mệt mỏi từ ngoài đồng về. Đám trẻ con nhà Gia Nô vác cây gậy quấn đầy rắn đang hát ngoài bãi đất trống. Quốc vương Đức Độ Băng Hà, ngọc đã nát, ngọc đã tan. Ngọn lửa thèm khát của Thổ Ti biến thành ngọn lửa tức giận, truyền lệnh cho đao phủ lấy roi ra đánh cho lũ trẻ kêu trời kêu đất. Phẫn nộ làm cho bộ mặt Thổ Ti méo xệch. Ương Tống nghiêng đầu nhìn, chị ta bật cười vui vẻ. Trước đấy, tôi cứ nghĩ đàn bà là đàn bà, chị ta bị Thổ Ti dùng sức mạnh cướp về không có gì khác với việc dùng tiền mua mẹ tôi. Lúc này, cái cười kia chứng minh chị ta là một yêu tinh. Về sau, Phật Sống Tế Ca nói với tôi, yêu tinh làm hại, một loại mình biết, một loại nữa mình không biết. Rõ ràng bà Ba Thổ Ti là loại thứ hai, cho nên sau lưng cha, mọi người đừng nên làm hại chị ta. Đó là chuyện về sau. Không biết anh tôi đến bên tôi từ lúc nào, anh nói. Anh thích gái đẹp nhưng người đàn bà kia làm anh sợ. Trên khoảng đất trống bên ngoài khuôn viên, Ương Tống nói với Thổ Ti, lão gia, bọn chúng thích hát, cứ để chúng hát về tôi. Tôi và anh đến bên họ. Anh tôi nói, Phật Sống bảo, bài hát ấy đã có từ xa xưa, bà đừng để lũ trẻ con làm bài hát về bà. Lũ người hèn hạ kia trừ hoa trên đầu rắn độc ra, đâu có biết gì về vẻ đẹp của chim công. Bà Ba không bực mình, chỉ cười với anh tôi. Anh tôi xua tay, bảo mọi người hãy giải tán. Thổ Ti và bà Ba bước qua cửa chính to cao để lên lầu. Lúc này, ở ngoài sân, đám gia nô, người thì xay bột làm bánh, người vo gạo, người vắt sữa, người cọ rửa những đồ bằng bạc, bỗng cùng cất tiếng hát. Cha từ trong nhà chạy ra, trông ông như sư tử lên cơn thịnh nộ, nhưng đám gia nô vẫn hát, lời bài hát không có gì đáng để mắng mỏ. Ông đành lắc đầu đi vào. Thổ Ti bảo với quản gia xuất một ít bạc trắng, đánh cho bà Ba vài thứ nữ trang. Vậy là người thợ bạc đã từng quỳ trước ngựa của cha tôi được triệu đến. Anh này dù khi có việc hay không, lúc nào cũng giấu đôi bàn tay trong tạp dề bằng da. Tôi cảm thấy trong sân nhà tôi lúc nào cũng ồn ào như tổ ong, chợt yên tĩnh. Lúc ấy, tưởng như cả thế giới cùng vang lên tiếng búa rát bạc của người thợ. Mọi người cùng lắng nghe, hồi âm đang tràn ngập cả thế giới. Tinh tang, tinh tang, tinh tang. Những cô gái vừa hát đang nở nụ cười. Người thợ bạc đang ngồi dưới bóng dâm bên cây cột to trong khuôn viên rộng lớn. Chốc chốc, vẻ mặt anh ta lại hiện lên nét nhiệt tình với mọi người. Lá bạc vừa được rát mỏng, óng ánh, tỏa sáng như mặt nước hồ ngay trước mắt người thợ. Người thợ này đã giới thiệu tên với tôi, nhưng tôi không sao nhớ nổi. Tôi nghĩ, Trác Mã còn nhớ. Không hiểu tại sao, tôi cho rằng cô ta nhớ. Trác Mã cấu tôi một cái nói, ngốc ạ. Nói nhanh lên nào. Người ta đã từng hầu hạ cậu, vậy mà tên cũng không nhớ. Đối với em đây, rồi cậu cũng như thế thôi nhỉ. Tôi nói không thể thế được. Lúc này Trác Mã mới nói tên người thợ bạc. Anh này tên là Khúc Tráp. Trác Mã chỉ một lần gặp anh ta. Ít nhất là tôi nghĩ họ mới gặp nhau một lần. Vậy mà đã nhớ tên, khiến trái tim nhạy cảm của tôi nhói đau. Vậy là tôi bỏ Trác Mã đấy, đi chỗ khác. Trác Mã đi tới, cô chạm bầu vú căng tròn vào đầu tôi. Cái cổ cứng đơ của tôi bỗng mềm nhũn. Cô ta biết tôi sắp không chịu nổi, liền dịu giọng. Lạy trời, cậu bé còn bú mà cũng biết ghen, khiến cho lòng phải buồn. Ta phải giết cái anh chàng kia đi. Trác Mã quay người lại ôm tôi, ghì đầu tôi vào rãnh sâu trước ngực, làm tôi ngạt thở. Cô nói, cậu sốt rồi, đang sốt đấy. Không thật thế chứ, cậu. Tôi không thích cô ta chỉ vì cho tôi thân xác mà nói năng với giọng điệu thiếu thận trọng. Cuối cùng tôi thoát khỏi bộ ngực mềm mại, mặt đỏ bừng, thở hổn hển. Ta phải nhúng đôi bàn tay tài nghệ của anh ta vào chảo mỡ đang sôi. Trác Mã ôm mặt quay đi. Cái đầu ngớ ngẩn của tôi nghĩ, tuy tôi không thể trở thành Thổ Ti, nhưng là con của Thổ Ti, sau này sẽ là em của Thổ Ti. Con gái chẳng qua là thứ với tay là được. Tôi bỏ cô ta đấy lượn một vòng. Mọi người đều bận với công việc. Thổ Ti thì ngồi canh bà Ba, người đã giành được vào tay nhưng không có cơ hội để thỏa mãn. Bà Hai thì ngồi thiền giữa một đám hoa trên tấm thảm ba tư. Tôi gọi mẹ, mẹ mở to mắt, chỉ thấy lòng trắng, giống như trong kinh Phật nói về sự phù phiếm trống rỗng của sự vật. Phật Sống Tế Ca mở cái bọc lụa vàng trước mặt, lạt Ma Môn Ba. Những đứa trẻ con cái gia nô chơi đùa ngoài đồng, đầu gậy của chúng là một bó rắn, miệng hát bài ca dao thất truyền từ lâu, nay được sống lại. Từ sau sự kiện họa mi, bọn chúng bỗng kính nể và xa lánh tôi, con người cao quý nhưng cô đơn, buồn tẻ. Tôi vô cùng cô đơn. Thổ Ti, cậu cả, bà Thổ Ti, họ không có cơ hội đánh nhau, không có hội hè, không có trừng phạt ai, cũng đều cô đơn, buồn tẻ. Chợt tôi hiểu tại sao cha lại hay gây chuyện này chuyện khác. Chỉ một chuyện trưởng bản nho nhỏ cũng phải chạy lên cầu cứu chân tình, dẫn đến chuyện chồng thuốc phiện, để lũ lính tráng dân phòng của mình tập luyện theo cách mới. Vì một người đàn bà mà giết cả tôi tớ trung thành, để những tăng lữ tu hành tranh giành nhau như đám đàn bà con gái. Hiểu được điều ấy, nó không thể loại trừ nổi nỗi cơ đơn lạnh lùng của tôi. Anh trai không ở nhà, không ai biết anh đi đâu. Những người kia đều có việc làm, xay bột, vắt sữa, thuộc da, kéo sợi. Họ vừa làm vừa trò chuyện. Anh thợ bạc đang gò bạc, tinh tang, tinh tang, tinh tang. Anh ta cười với tôi rồi cúi xuống miệt mài với công việc. Tôi cảm thấy anh thợ bạc hôm nay thật đáng yêu, cho nên việc Trác Mã nhớ tên anh ta không có gì là kỳ lạ. Khúc Chát, tôi gọi. Để thay cho câu trả lời, anh ta gõ búa tạo nên một chuỗi âm thanh nghe rất vui tai. Vậy là tôi quên chuyện không vui vừa rồi, trở về phòng mình. Vừa đi tôi vừa cầm hòn đá gõ vào lan can cầu thang. Trác Mã vẫn còn ở trong phòng, thấy tôi vào, cô quay mặt vào tường. Cô nhất định thích một anh ngốc, thích được người con trai dỗ dành. Vậy thì tôi dỗ. Tôi nói, anh thợ bạc được lắm. Còn gì nữa? Cô coi tôi như một đứa ngớ ngẩn. Em thích anh ta là một người lớn, thích cậu là một chú bé. Không thích anh là một quý tộc mà thích anh thợ bạc à? Cô nhìn tôi bằng cặp mắt cảnh giác nói, vâng, rồi bẽn lẽn nhìn xuống. Chúng tôi làm tình với nhau trên tấm thảm có rất nhiều những bông hoa đẹp. Cô sửa lại áo quần, thở dài nói. Sẽ có ngày bà chủ sẽ gả em cho một người làm công. Em xin cậu, đến lúc ấy cậu làm mối em cho anh thợ bạc. Lòng tôi lại nhói đau, nhưng vẫn gật đầu. Cái cô gái cao lớn hơn tôi này nói. Thật ra cậu cũng không làm chủ được chuyện này. Nhưng có tấm lòng của cậu, em coi như không bị uổng công, không được gì. Tôi nói, anh đồng ý là được. Trác Mã xoa đầu tôi. Cậu không được kế thừa vị trí thổ ti. Trời ơi, tôi thoáng có ý nghĩ cướp đoạt quyền lực, nhưng nghĩ mình là đứa ngớ ngẩn. Ý nghĩ kia tựa bọt bong bóng trên dòng suối, lặng lẽ tan vỡ. Thử nghĩ mà xem, một thằng ngốc làm thế nào để trở thành một thổ ti cai quản cả 5 vạn dân, làm vua khắp thế gian. Lạy trời, một thằng ngốc tại sao lại có ý nghĩ ấy? Chẳng qua là một người con gái đã gợi cho tôi ý nghĩ ấy. Ngày hôm ấy còn xảy ra chuyện gì nữa không? Tôi nhớ ra rồi. Phật sống hôm ấy đã đưa ra lời dự báo chuyện sắp xảy ra, nhưng ngài bị đối xử lạnh nhạt trên gian thờ. Đại Lai Môn Ba mở cuốn kinh cổ ra. Bài ca dao lũ trẻ đang hát xuất hiện trước mặt hai người có học. Trong cuốn kinh quý báu của Phật sống, bên cạnh từng câu từng chữ của câu chuyện, có không biết bao nhiêu người ghi thêm chú giải. Bởi thế, câu chuyện biến thành cái để chiêm nghiệm những điều lành điều dữ. Dưới đoạn ca dao, viết năm nọ, tháng nọ, ngày nọ, có người hát đoạn ca dao này, ôn dịch hoành hoành suốt một năm. Lại ngày, tháng, năm, có người hát ca dao này. Kết quả, vương triều Trung Nguyên sụp đổ. Trên vùng tuyết phủ giáo phái nào đấy mất chỗ dựa, nên đã suy yếu. Lạt Ma Môn Ba lắc đầu, lau mồ hôi trên trán nói, những chuyện này tôi không nói với thổ ti đâu. Tai họa thì không tránh khỏi, đã là số phận rồi, nói cũng không ích gì. Thầy nghĩ xem, thổ ti có cái tai chịu nghe người khác không? Phật sống nói, trời Phật ơi, thổ ti đã bất công sủng ái các người. Lạt Ma Môn Ba nói, vậy thầy ở đây, để tôi ra trụ trì chùa. Phật sống đã từng nghĩ phải đi Tây Tạng để chầu Phật, cũng đã nghĩ đến chuyện lên núi tìm một hang động nào đấy để quan bế tu hành, nhưng đều không thành. Nếu ngài đi, sinh kế của những người trông coi chùa biết dựa vào đâu? Vị Phật sống nghĩ gần rồi nghĩ xa, biết rằng con người không thể sống qua ngày bằng việc tiêu hóa tư tưởng. Ngài đến không phải vì kế sinh của những người trong chùa, không vì tìm miếng ăn cho những người kia. Ngồi trong gian thờ vàng son rực rỡ, cùng Lạt Ma nói chuyện phiếm, nhưng không phù phiếm. Ngài có cảm giác thoải mái hơn ngồi ở chùa. Thậm chí, ngài sợ Lạt Ma Môn Ba kết thúc câu chuyện. Ngài nghĩ, dù con người này phẩm hạnh ra sao, cũng là nhân vật có trí tuệ tương đương với mình. Chính vì một chút hứng thú ấy, Phật sống tỏ ra khiêm nhường hơi quá mức. Ngài nghe thấy mình nói chuyện với giọng điệu thận trọng. Vậy thầy xem tôi phải nói với Thổ Ti thế nào về việc này? Lạt Ma Môn Ba lắc đầu. Tôi không biết, tình hình Thổ Ti ngày càng khó hiểu. Thầy uống nước nữa nhé. Rõ ràng đây là câu nói đuổi khách. Phật sống thở dài. Thôi được, để xem trước mặt Thổ Ti chúng ta ai sẽ hơn ai. Nhưng trong chuyện này tôi nghĩ nhiều đến dân Tây Tạng đầu đen, con cháu của các xa. Thôi được, tôi sẽ nói với Thổ Ti, bảo với ông ấy đừng làm gì để trời tức giận, người tức giận. Ít nhất ông ấy cũng không lấy đầu tôi đâu. Vậy là Phật sống không uống bát nước kia nữa, cứ vậy cầm cuốn kinh đi xuống. Lạt Ma Môn Ba quay lại nhìn bức họa trên tường. Phía trên của bản vẽ tam thế trên trời, nhân gian, địa ngục. Ba thế giới ấy còn có nhiều tầng nấc, giống như tòa tháp nhiều tầng chồng trên lưng con quái vật dưới nước. Con quái vật chớp mắt, mặt đất rung chuyển nếu nó trườn mình, coi như quá khứ, hiện tại và tương lai của thế giới này không còn. Đại Lai Môn Ba nghĩ tôn giáo không nên có bức họa vẽ thế giới dưới nhỏ trên to, đung đưa không thôi, không thể tin nổi trên tầng mây kia có cuộc sống vĩnh hằng. Phật sống nói với người quản gia, tôi muốn gặp Thổ Ti, ông hỏi giúp. Người quản gia trước đây là quản binh của nhà chúng tôi, đánh nhau bị thọt một chân rồi làm quản gia. Ông ta là một quản binh tốt, đã từng được phần thưởng cao nhất đối với một viên quả, một giải băng da hổ của Ấn Độ. Giải băng này khác với những giải băng mà ta vẫn thấy, đó là toàn bộ da của một con hổ, trông như một giải băng đeo ở ngoài cái áo khoác, đầu hổ ở trước ngực, đuôi hổ ở sau lưng. Đeo lên như thế, người không có uy phong cũng giống một con hổ. Còn bây giờ ông ta là một quản gia tài giỏi. Chính vì có sự tài giỏi của ông mà cha và anh tôi hễ có thời gian là đi tìm vui thú. Ông quản gia nói, trời ơi, sao mà đối xử tệ hại với vị khách tôn quý của nhà chúng tôi. Ông quản gia đi lấy nước mời Phật sống, rồi chạm trán vào bàn tay siêu hình của Phật sống. Bàn tay siêu hình mềm tựa mây trên trời. Nghi thức ấy đã lấy lại cảm giác tôn kính của Phật sống. Ông nhấp chút trà, hương trà đọng nơi đầu lưỡi rồi trôi xuống bụng. Người quản gia nói, hình như sắp xảy ra chuyện gì phải không ạ? Sắp rồi. Thổ Ti sẽ không nghe những chuyện ấy đâu. Nghe hay không là chuyện của ông ta. Tôi không nói, sau này mọi người sẽ cười chê tôi. Thứ bảo tôi ngay cả chuyện lớn như vậy mà cũng không biết. Thứ nữa, trên đời này có những người như chúng tôi, vào những lúc ấy phải đứng ra nói cho mọi người biết. Vậy là viên quản binh trước đây không giống một chút gì là quản binh, mà giống một quản gia trời sinh, vội vã chạy lên phòng Thổ Ti. Nếu không phải là ông ta đích thân đến, Thổ Ti sẽ không tiếp Phật sống. Người quản gia vào trong khi Thổ Ti đang ngủ với bà ba. Thưa Phật sống tế ca đến thăm ông. Ông ta định dạy bảo gì? Phật sống đến, muốn nói với ông tại sao lại có nhiều chuyện kỳ lạ. Lúc này Thổ Ti mới nhớ đến các lạt ma trong gian thờ. Những lạt ma của chúng ta, ông Môn Ba không biết để nói với tôi à? Người quản gia cười, cố ý để Thổ Ti thấy ẩn ý trong cái cười của mình, để có những sự phỏng đoán và giải thích khác nhau. Ngoài cái cười ra, ông ta còn biết làm gì với một Thổ Ti cố chấp, một bậc vương giả có nhiều ruộng đất. Thổ Ti nhận ra có chuyện trong cái cười kia, nói, vậy để tôi gặp Phật sống. Lúc này Thổ Ti đang rối lên vì tình dục và những chuyện kỳ quái, nhưng vẫn tỏ ra thanh thản hỏi, ông thấy tôi có cần đi ủng không? Cần ạ, mời Thổ Ti ra tiếp. Thổ Ti nghe theo, đi ủng, ra đầu cầu thang tiếp Phật sống. Phật sống ngước lên, nở nụ cười. Thổ Ti nói, Phật sống đến chơi hả? Thầy định dạy bảo gì tôi? Phật sống đứng trên bậc cầu thang thở hổn hển nói, vì giang sơn bền vững của Thổ Ti, vì hạnh phúc của người tạng đầu đen, có điều gì thất thố cũng xin Thổ Ti bỏ qua. Tôi nghe thầy, mời thầy lên đây. Thổ Ti nói và đưa tay ra dắt Phật sống. Và lúc hai bàn tay nắm lấy nhau, thì một âm thanh rền như sấm từ phía đông cuộn đến. Tiếp theo mặt đất chao đảo. Mặt đất như mặt trống bị một cánh tay khổng lồ vô tình nện rất mạnh. Trong tiếng nổ rền, mặt đất rung lên như mặt trống. Sau nhịp rung cuối cùng, Phật sống lăn từ trên gác xuống. Thổ Ti thấy Phật sống há to miệng, chưa kịp kêu thì đã lăn xuống tầng dưới. Mặt đất ngừng rung chuyển, lại đung đưa như mặt sàn. Thổ Ti đứng không vững, ngã ra đất. Bực hơn nữa là trước khi ngã, ông ta định nói gì đó với Phật sống. Chưa kịp nói thì ngã, răng cắn vào lưỡi. Thổ Ti nằm trên mặt đất, cảm thấy cả tòa nhà như sắp sửa đổ ụp. Trước cảnh tượng rung động chao đảo như vậy, tòa nhà không còn kiên cố như một tòa lâu đài cổ, mà chỉ như một đống gỗ, đá và vôi vữa. Rung động chao đảo qua đi nhanh chóng, Thổ Ti nhổ máu trong miệng, đứng dậy thấy Phật sống đang bò lên thang gác. Lúc này Thổ Ti mới thấy Phật sống trung thành với mình. Ông đưa tay ra lôi Phật sống lên. Hai người ngồi song song nơi hành lang, nhìn về hướng sức mạnh thần bí vừa đến, nghe tiếng kêu la sợ hãi của mọi người. Trong tiếng kêu la, biết có nhà bị đổ, có người chết. Sông nổi sóng, sóng nước làm đổ cây cầu gỗ nhỏ. Thấy tòa nhà cao to của mình vẫn đứng sừng sững giữa trời, Thổ Ti cười nói, thầy cứ ở đây, cầu đổ rồi, thầy không về được. Phật sống lau mồ hôi trên trán nói, lạy trời lạy Phật, tôi đến thật vô ích, sự việc xảy ra rồi. Thổ Ti mặt đầy bụi đất, nắm lấy tay Phật sống, cười không ngớt. Đờm trào lên họng, ông ta nhổ đờm, rồi cười tiếp, lại nhổ đờm. Thổ Ti nhổ đờm 7-8 lần, ôm ngực, thở gấp gáp, rồi thở dài nói, lạy trời, tôi làm nhiều chuyện tai quái lắm mà. Không nhiều mà cũng không ít. Tôi biết mình đã làm gì nhưng giống như một giấc mơ. Bây giờ thì tốt rồi. Tốt thật rồi chứ. Thôi, thầy thấy tôi bây giờ phải làm gì? Cứu tế nạn nhân, siêu độ vong linh. Thầy vào nghỉ đi, đám đàn bà con gái chắc cũng sợ lắm. Thổ Ti đưa Phật sống vào buồng bà hai. Vừa bước vào, mẹ tôi quỳ thụp trước mặt Phật sống. Mẹ liên tục đập đầu vào đôi ủng đẹp của ngài. Thổ Ti đỡ người vợ bị lạnh nhạt bấy lâu nói, đứng dậy, có nước gì ngon bảo người đem vào đây. Khẩu khí ấy như chưa từng ở trong căn phòng này. Thổ Ti nói thêm, lạy trời, đói quá, lâu lắm rồi tôi không ăn gì phải không? Mẹ lớn tiếng sai bảo người nhà, tiếng mẹ vọng xuống tận tầng dưới. Sau đấy bà hai nước mắt đầm đìa nhìn Phật sống, bà muốn bày tỏ lòng cảm kích của mình. Bà cho rằng, người đàn ông đã mất, nay trở về với mình. Mặt đất rung chuyển, mọi chuyện kỳ quái trên cánh đồng không còn. Người chết, nhà đổ, được Thổ Ti cứu trợ. Ít ngày sau, anh Túc ngoài đồng cũng đến vụ thu hoạch. Chương 8. Giấc mơ trắng. Màu trắng có nhiều trong cuộc sống của chúng tôi. Chỉ cần nhìn trong lãnh địa của Thổ Ti Mạch Kỳ, nhà cửa và đền chùa, những kiến trúc xây bằng đá hoặc bằng đất, đủ biết chúng tôi thích cái màu thuần túy ấy. Mí cửa lớn, song cửa sổ đều sơn trắng. Nơi tường hồi vẽ hình đầu bò hoặc các vị kim cương màu trắng có thể xua đuổi, trấn yểm tà ma. Trong nhà hình mặt trăng, mặt trời, hình phúc lộc thọ trên tường, trên tủ đều dùng bột lúa mạch màu trắng để vẽ. Cha tôi lại thấy một màu trắng khác, màu trắng đặc quánh, từng giọt một từ trong những quả anh Túc chảy ra, tụ lại, run rẩy rồi rơi xuống. Anh Túc vắt ra những giọt sữa trắng giống như nước mắt trái đất. Lệ của chúng không rơi xuống, sẽ chảy dài, bám trên vỏ quả xanh bé nhỏ, lặng lẽ ngưng đọng, một cảnh đẹp biết chừng nào. Những người trước đây cầm liềm cắt lúa, nay cầm dao sáng loáng rạch một vết nhỏ trên quả anh Túc. Chất nhựa trắng sẽ chảy ra, từng giọt, tích tụ lại dưới bầu trời, lặng lẽ khóc trong gió. Mọi người lại ra ruộng, tay cầm cái cốc sừng bò. Nhựa trắng chảy dọc theo những vết dao trên quả xanh, kết thành những giọt lớn. Con dao khẽ cạo rơi vào cái cốc sừng bò. Lại vạch một vết khác trên quả xanh. Như vậy, ngày mai lại thu về những giọt nhựa trắng đặc quánh. Ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân ở vùng người Hán cử người lên để gia công chế biến cái thứ nhựa trắng kia. Họ dựng nhà cách khuôn viên chúng tôi không xa, bắc nồi, đóng chặt cửa để gia công anh Túc như bào chế thuốc. Từ phòng tinh luyện mùi thơm bay ra, chỉ chút ít chui vào lỗ mũi, còn nữa bay lên trời. Thổ Ti Mạch Kỳ vĩ đại, dùng một thứ đẹp chưa thấy bao giờ để giải thoát mọi người. Cái thứ thần dược này khiến con người quên mọi khổ đau trong trần thế. Lúc này, Lạt Ma Môn Ba bị lạnh nhạt trong một thời gian. có sự giải thích khác về trận động đất. Quan điểm của ông ta khác hẳn quan điểm của Phật sống Tế Ca. Ông ta nói, cái thứ tuyệt diệu này chỉ thần linh trên trời mới có. Chỉ có thổ ti phúc phận vô biên mới đưa được cái kia về hạ giới cho dân tạng đầu đen. Còn động đất là do thiên thần mất cái báu vật kia mới nổi cơn thịnh nộ. Lạt Ma Môn Ba nói rằng, được ông ta giải hạn, nên các vị thần linh mới thôi thịnh nộ. Thổ ti hít một hơi thật dài, cái không khí có mùi thơm, cười hì hì nhìn Phật sống Tế Ca. Phật sống nói, nếu thổ ti nghe lời Lạt Ma, vậy thì tôi xin về, về chùa của tôi. Lạy trời, thầy lại giận rồi, tôi biết ông ta nói dối, nếu ông ta nói thật thì tôi vẫn giữ thầy lại. Khẩu khí của thổ ti cứ như không phải nói với Phật sống. Thổ ti nghe ai? Tôi có liên quan gì? Phật sống nói với giọng điệu tưởng như không phải nói với thổ ti. Lạy trời, trước kia sư phụ nói với tôi, những gì là số trời thì không thể ngăn cản nổi. Thổ ti nói, thầy đây, Phật sống của chúng ta thông minh quá. Phật sống nói, cứ để Lạt Ma Môn Ba cùng với ông tin ông ta. Thổ ti không muốn nói gì thêm, cầm lấy một trong những cái chuông để bên cạnh, lắc một hồi. Tiếng chuông gọi quản gia vang lên. Quản gia chân thọt chạy lên lầu, đưa Phật sống ra cửa. Chợt quản gia hỏi, thưa thầy, thầy nói cái quả kia có đưa đến rủi ro không? Phật sống trừng mắt, nhìn vẻ lo lắng trên nét mặt người quản gia liền nói, còn gì nữa, tôi đâu có nói dối để sống, cứ chờ xem kết quả. Quản gia nói, xin thầy đọc kinh để phù hộ độ trì cho sự nghiệp của chủ tôi. Phật sống xua tay, quay đi. Mọi người bận rộn thu hoạch anh túc trên cánh đồng rộng lớn. Nhựa trắng được luyện thành thứ cao màu đen. Một mùi thơm chưa từng có cứ bay khắp nơi. Chuột từ nơi ẩn nấp bò ra, chúng xếp thành hàng kéo đến nơi nấu thuốc phiện. Chúng bò trên xà nhà để tận hưởng cái mùi thơm kia. Tâm trạng mẹ rất thoải mái, lâu lắm không thấy kêu đau đầu. Mẹ đưa tôi đến cái nơi mà người bình thường không đến được. Ở đấy, khi người của ông đặc phái viên làm việc, bao giờ cũng có người cầm súng gác cửa. Mẹ nói, các người không để tôi vào, vậy ông đặc phái viên biếu tôi bộ bàn đèn để làm gì? Lính gác suy nghĩ rồi cất súng, để mẹ con tôi vào. Tôi không chú ý đến việc họ luyện thuốc phiện trong những cái nồi to kia, chỉ nhìn những sâu thịt treo trước lò, giống như tôi dẫn lũ trẻ con nhà gia nô đi bắt chim họa mi. Tôi định bảo họ lấy xuống một con để ăn, bỗng nghe thấy một tiếng chít. Một con chuột từ trên xà nhà rơi xuống. Người nấu thuốc bỏ việc đấy, lấy con dao nhỏ rạch nhẹ một đường trên đùi sau con chuột. Chuột kêu chít chít, họ kéo mạnh, toàn bộ da con chuột bị lột như cởi áo quần. Lại một nhát dao nữa, phổi đang thở và tim đập bị lôi ra ngoài. Con chuột bị nhúng vào cái chậu đồ ướp, rồi sâu vào dây treo trước lò lửa. Bà thổ ti cười, các người đừng làm con tôi sợ. Những người kia cười khúc khích. Họ hỏi, bà chủ có muốn nếm thử không? Mẹ gật đầu. Thịt chuột nướng cứ xèo xèo, chảy mỡ trước lò lửa, mùi thơm chẳng khác gì chim họa mi nướng. Nếu không bất ngờ, ngước nhìn lên lũ chuột mắt long lanh bám trên xà nhà, chưa biết chừng tôi cũng thử nếm cái thứ mỹ vị của người Hán. Tôi cảm thấy những cái mõm nhọn kia đang gặm nhấm dạ dày tôi. Mẹ tôi vừa nhe hàm răng trắng gặm thịt chuột, vừa eo éo như mèo nói với tôi, ngon lắm, con ăn thử xem. Nhưng tôi chưa ăn mà đã buồn nôn. Tôi bỏ ra cửa. Trước kia có người nói, người Hán rất đáng sợ, chưa bao giờ tôi tin. Cha bảo với tôi, đừng tin những lời nhảm nhí ấy. Cha hỏi, mẹ con thì thế nào? Rồi cha tự trả lời, mẹ không có gì đáng sợ, chẳng qua tính tình khác thường một chút, thế thôi. Ý kiến của anh tôi là, ai mà không có nhược điểm này khác? Về sau, chị tôi từ Anh về trả lời vấn đề này, chị nói, chị không biết họ có đáng sợ hay không, nhưng chị không thích họ. Chị nói, họ còn ăn cả rắn, ăn nhiều thứ kỳ quặc hơn nhiều. Mẹ ăn xong, vẻ mặt thật thỏa mãn, mẹ liếm môi như mèo. Đàn bà vô tình làm những động tác của mèo rất không đẹp mắt, cho nên tôi rất sợ bà thổ ti làm như thế. Nhưng mẹ cười nói, họ cho nhà ta thuốc phiện, trước kia mẹ chưa thử, bây giờ mẹ phải thử cho biết. Thấy tôi không nói gì, mẹ lại nói, đừng buồn, Thuốc phiện không tốt nhưng cũng không phải thật sự là không tốt. Tôi nói, nếu mẹ không nói, con cũng không biết thuốc phiện là không tốt. Mẹ nói, với những người không có tiền, thuốc phiện là thứ xấu xa, với người có tiền thì không phải thế. Mẹ còn nói, Mạch Kỳ chẳng phải là nhà giàu có nhất trong vòng mấy trăm dặm đấy thôi. Mẹ nắm lấy cánh tay tôi, móng tay dài của mẹ ấn sâu vào da thịt. Tôi kêu lên như bị chuột cắn. Mẹ thấy vẻ sợ hãi trên mặt tôi liền ngồi xuống lay lay tôi. Con thấy gì mà sợ hãi như thế? Tôi khóc, định nói mẹ ăn chuột. Nhưng tôi chỉ lắc đầu. Bầu trời quang đãng chỉ một vài đám mây. Chung quanh đám mây trắng sáng long lanh, ở giữa hơi tối. Tưởng như đám mây đang lạc giữa bầu trời. Mây không trôi vì không biết trôi về đâu. Mẹ nhìn theo tay tôi chỉ, nhưng không trông thấy gì. Mẹ không cảm thấy ý nghĩa của mây. Mẹ chỉ quan tâm những việc dưới đất. Lúc này lũ chuột đang kéo nhau đến nơi có mùi thơm đặc biệt kia. Tôi không muốn nói ra điều đó. Chỉ cần trên người có lấy một giọt máu của kẻ thống trị, thằng ngốc tự khắc biết cái tốt của việc nắm được bí mật của người khác. Vậy là tôi đành chỉ lên trời. Như thế cũng làm mẹ sợ. Mẹ ôm tôi, bước đi mỗi lúc một nhanh. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã về đến nhà. Trên khoảng đất trống trước nhà, Đao Phủ Nhị Y đang treo một người lên cột thành hình. Thấy chúng tôi, ông ta cúi gập cái thân hình cao gầy. Chào bà, chào cậu. Tôi bỗng đứng sững lại, run rẩy. Mẹ tôi nói với ông ta, trên người ông tử khí nặng lắm, làm con tôi sợ. Ông bảo con ông chơi với thằng con tôi đây. Không biết từ thuở nào, Đao Phủ của nhà Thổ Ti Mạch Kỳ chỉ có một cái tên Nhị Y. Nếu họ còn sống tất cả, chắc rằng không phân biệt nổi ai với ai. Cũng may, họ chỉ sống được hai đời. Cha là Đao Phủ, con lớn lên học được cái nghề hành hình. Nhị Y lớn giết người, chờ cho Nhị Y con lớn lên nối nghiệp cha. Có thể nói, Nhị Y là những người đáng sợ nhất, cô độc nhất trên đời. Có lúc tôi nghi ngờ thằng Nhị Y con kia bị câm, cho nên đi được mấy bước tôi quay lại hỏi ông ta. Con ông có biết nói không? Nếu không biết nói, ông dạy cho nó nói vài câu. Ông ta khom người, cúc cung. Vừa lên đến lầu, mẹ tôi đi nằm ngay. Mẹ bảo Trác Mã lấy bộ bàn đèn ông đọc phái viên biếu, thắp một ngọn đèn. Bà lấy nắm thuốc phiện còn ướt từ trong túi ra, vê thành viên lớn bé khác nhau, đặt vào tẩu, hơ lên ngọn đèn. Người bà bỗng mềm nhũn. Một lúc sau mẹ mới tỉnh lại nói, bắt đầu từ hôm nay tôi chẳng sợ gì nữa. Bà còn nói, cái bộ đồ bằng bạc ông đặc phái viên cho không đẹp bằng cái của nhà mình. Ấy là mẹ nói cái khay bạc trong bộ bàn đèn thuốc phiện, cái ấm nho nhỏ, vài ba cái tiêm để lấy thuốc. Trác Mã vội nói, con có một người bạn tay nghề khéo lắm, bảo anh ta làm lại cho bà. Mẹ nói, bạn của mày, cái thằng dưới nhà kia ấy à? Trác Mã mặt đỏ bừng, gật đầu. Mặt trời lặn, đang là mùa thu, dáng chiều rực rỡ, nhưng trong nhà lại âm u. Trong nhà càng tối, mắt bà Thổ Ti càng sáng, khiến tôi nhớ bắt những con chuột trên xà nhà nơi nấu thuốc phiện. Tôi nắm tay Trác Mã, nhưng cô ta vứt mạnh tay tôi đập vào ngực khá đau. Tôi kêu lên một tiếng, tiếng kêu biểu thị sự đau đớn, đồng thời biểu thị sự sợ hãi đôi mắt sáng của mẹ. Hai người đàn bà hỏi tôi, cậu thế nào rồi? Trác Mã ôm đầu tôi bằng đôi cánh tay mềm mại. Tôi đến bên cửa sổ, nhìn bầu trời lấp lánh sao xanh, nói trong cổ họng, tối rồi, thắp đèn lên. Mẹ mắng, tối rồi sao vẫn chưa thắp đèn? Tôi vẫn nhìn trời đêm, không quay lại nhìn hai người. Mùi thuốc diêm rất dễ chịu lan tỏa. Trác Mã đánh diêm, đèn sáng. Tôi quay lại, nắm cổ tay Trác Mã nói, con Danh làm tôi đau. Vậy là mắt Trác Mã đung đưa lúng liếng nhìn tôi. Cô quỳ xuống, nâng tay tôi hà hơi thơm lên đấy. Chỗ đau trở nên lành, tôi cười ha hả. Trác Mã quay sang mẹ, thưa bà, con thấy cậu hôm nay rất giống cậu. Biết đâu sau này cậu sẽ làm Thổ Ti Mạch Kỳ. Câu nói làm tôi vui, tuy tôi không có khả năng trở thành Thổ Ti trên lãnh địa này. Cứ coi như tôi không ngớ ngẩn, cái chức Thổ Ti sau này cũng không đến phần tôi. Vẻ mặt mẹ tỏ ra rất thích thú với câu nói ấy, nhưng mẹ mắng, nói mà không biết nông sâu thế nào. Thổ Ti vào hỏi, cái gì không biết nông sâu? Mẹ nói, hai đứa nó nói chuyện với nhau. Thổ Ti rất muốn biết hai đứa nói chuyện gì. Vẻ mặt mẹ tỏ ra nịnh nọt như Trác Mã vừa rồi đối với tôi. Mình không bực tôi mới nói. Cha ngồi bên giường mẹ, hai tay ôm gối nói xem nào. Mẹ nói ra câu Trác Mã vừa rồi nói về tôi. Thổ Ti cười, vẫy tay gọi tôi đến hỏi, con có muốn làm Thổ Ti không? Trác Mã đi vòng ra sau lưng cha, xua tay với tôi, nhưng tôi vẫn lớn tiếng, muốn, giống như lính tráng hô hưởng ứng lời chỉ huy. Hay lắm, cha lại hỏi, có phải mẹ con bảo con nói thế không? Tôi dập gót chân giống như binh lính nói thật to, không, mẹ không cho con nghĩ như thế. Cha nhìn mẹ nói, thà rằng tôi nghe lời thằng con ngốc nghếch này, có quá nhiều người thông minh, khiến mọi người không yên tâm. Rồi cha nói với tôi, con nghĩ đúng, mẹ không cho con nghĩ như thế cũng đúng. Mẹ bảo Trác Mã đưa tôi về phòng, đến giờ cậu đi ngủ rồi. Lúc giúp tôi cởi quần áo, Trác Mã nắm tay tôi để vào ngực cô ta, chỗ ấy trái tim đập mạnh. Trác Mã nói, cậu làm em sợ quá. Cô ta bảo, thánh nhân đãi kẻ khù khờ. Tôi nói, tôi không khù khờ, khù khờ không nghĩ đến chuyện làm Thổ Ti. Cô ta véo tôi một cái thật mạnh. Tôi rúc đầu vào hai bầu vú của Trác Mã mà ngủ. Vậy là tôi mơ giấc mơ màu trắng. Đêm hôm ấy cũng không ngoại lệ. Tôi thấy một màu trắng tràn đến. Có điều không nhìn rõ nơi tận cùng là bầu vú hay quả anh túc. Ngọn chiều trắng cuốn trôi tôi. Tôi hét to, bừng tỉnh. Trác Mã ôm đầu tôi hỏi, cậu làm sao thế? Tôi nói, chuột. Đúng là tôi trông thấy chuột. Con chuột đứng giữa ánh trăng mờ nhạt dọi vào phòng. Tôi sợ chuột. Từ đấy, tôi không dám đi một mình trong khuôn viên. Chương 9. Ốm. Tôi sợ chuột. Mọi người nói tôi ốm. Tôi không ốm. Chỉ sợ cái loài có cặp mắt sáng, hàm răng nhọn hoắt và tiếng kêu chít chít. Nhưng mọi người vẫn bảo tôi ốm. Tôi cũng không có cách gì để mọi người không nói như thế. Việc tôi có thể làm được là khi mẹ đến, tôi nắm chặt tay Trác Mã. Hàng ngày, quản gia đưa thằng Trạch Lang và thằng Nhi Y, con người đao phủ, chờ ở cổng. Hễ thấy tôi ra, hai đứa bám theo không rời một bước. Trác Mã nói, cậu chưa phải là Thổ Ti mà oai hơn cả Thổ Ti. Tôi nói, tôi sợ. Trác Mã không chịu, xem cái vẻ ngốc của cậu kìa. Nhưng cặp mắt cô ta vẫn không rời anh thợ bạc. Anh thợ bạc ngước lên nhìn chúng tôi. Anh gõ phải tay, tôi cười. Người lâu nay không cười, đến lúc cười cảm thấy khoái vô cùng, thậm chí còn khoái hơn cả với con gái. Vậy là tôi nằm ngửa ra đất mà cười. Ai trông thấy cũng nói, đúng là cậu ốm rồi. Vì tôi ốm mà Lạt Ma Môn Ba và Phật Sống Tế Ca có dịp thi tài cạnh tranh. Hai người đều nói có thể chữa lành bệnh cho tôi. Lạt Ma Môn Ba ở gần, tiện bề đọc kinh và thuốc thang, tụng kinh là trước, thuốc thang là phụ. Không thấy công hiệu, đến lượt Phật Sống Tế Ca ra tay, cũng cái cách chữa chạy gần như thế, nhưng thuốc là chính, đọc kinh là phụ. Tôi không muốn hai người này chữa bệnh cho tôi, nếu tôi ốm thật. Lúc uống thuốc, tôi phải nhắm mắt, có thể thấy thuốc trôi xuống bụng, rồi theo xuống ruột. Tức là thuốc không đến được nơi có chuột mà tôi sợ. Lũ chúng bò lên vách ngăn dạ dày. Thấy hai vị kia quý thuốc rất trịnh trọng, tôi rất muốn cười. Thuốc của Lạt Ma Môn Ba là những viên đen, thuốc viên đựng trong cái hộp rất đẹp, có cảm giác trong cái hộp ấy không phải là thuốc mà là ngọc quý. Thuốc của Phật Sống dạng bột, bên ngoài gói bằng giấy, bên trong bọc bằng nhiều lớp lụa vàng. Bàn tay mập mạp của Phật Sống mở từng lớp lụa tưởng như vô tận. Tôi cảm thấy trong đó là cả thế giới. Kết quả chỉ có một ít bột màu xám. Phật Sống đọc kinh cho thuốc, làm ra vẻ quý lắm. Nhưng cái nơi sợ hãi ở trong bụng tôi đang buồn cười. Đổ cái thứ bột ấy vào miệng, cảm giác như một đàn ngựa chạy trên cánh đồng khô hạn. Bụng quặn lên, trước mặt bụi bay mù mịt. Tôi hỏi hai vị thầy thuốc có pháp lực tôi bị bệnh gì. Lạt Ma Môn Ba nói, cậu chạm vào cái gì dơ giấy. Phật Sống Tế Ca cũng nói như vậy. Họ nói có hai thứ dơ giấy, thứ nhất là ô uế, thứ hai là tà ma. Tôi không biết họ nói loại nào, cũng không muốn hỏi. Trạch Lang có thể nhại rất đúng tiếng hai vị thầy thuốc. Cậu, xem ra cậu không chạm vào thứ gì dơ giấy cả. Nói xong nó và tôi cùng cười. Người đau phủ tương lai không cười thành tiếng, nó cười bẽn lẽn. Tiếng cười của thằng Trạch Lang lại như chút nước. Tôi thích cả hai đứa. Tôi nói với chúng, tao thích chúng mày, muốn cả đời chúng mày bám đít tao. Tôi bảo với chúng, tôi không đụng chạm vào cái gì dơ bẩn cả. Lúc chúng tôi đến với nhau, thường chỉ một mình tôi nói, Trạch Lang không có gì để nói nên không nói. Thằng Y có nhiều chuyện nhưng không biết nói từ đâu. Loại như nó đưa vào chùa để học kinh là thích hợp nhất. Nhưng nó là con nhà người đau phủ của gia đình chúng tôi. Cả hai đứa đi theo tôi dạo chơi trên cánh đồng mùa thu. Bầu trời thu mỗi ngày một cao hơn, xanh hơn. Mùi quả anh túc lan tỏa, vạn vật như mơ. Bỗng tôi nói với thằng Nhi Y, đưa tao về nhà mày xem. Mặt nó tái dại, quỳ xuống. Thưa cậu, ở đấy còn có những thứ còn sợ hơn cả chuột. Bởi nói vậy tôi càng muốn đi. Tôi không phải là đứa nhát gan. Trước kia tôi cũng không sợ chuột, chỉ có mẹ biết tại sao. Cho nên tôi nhất định đòi đến nhà người đau phủ để xem. Trạch Lang hỏi, nhà thằng Nhi Y có gì mà sợ? Dụng cụ giết người, cái gì cũng dính máu. Còn gì nữa? Nó nhìn quanh nói, áo quần dính máu của người chết. Tôi nói, mày đi trước dẫn đường. Thật không ngờ, nhà người đau phủ lại phẳng lặng yên tĩnh như vậy. Một ít thảo dược phơi ở sân, theo sự hiểu biết về cơ thể người, có thể coi người đau phủ là một bác sĩ ngoại khoa ở vùng này. Bà vợ người hành hình không chịu nổi số phận, đẻ ra thằng Nhi Y được ít lâu thì bà chết. Trong nhà chỉ còn bà nội của thằng Nhi Y đã ngoài 80 là người đàn bà duy nhất. Đến khi bà biết tôi là ai, liền nói, thưa cậu, lẽ ra tôi phải chết từ lâu rồi, nhưng không ai chăm sóc hai đau phủ nhà cậu nên tôi chưa được chết. Thằng Nhi Y nói, tôi đến không phải để đòi mạng bà. Bà già nói, không phải vô cớ mà cậu đến nhà kẻ nô tài. Mắt bà già không còn sáng nữa, nhưng bà vẫn mò mẫm lau cái ấm đồng thật sáng bóng, sạch sẽ. Chúng tôi tham quan nơi để dụng cụ hành hình trước. Đầu tiên là roi da, da bò sống, da bò đã thuộc, dây thừng bện với dây kim loại, không thiếu thứ gì. Những thứ này là của nhiều đời thổ ti mạch kỳ ban thưởng. Tiếp theo là các loại dao kiếm lớn nhỏ khác nhau. Các loại dao kiếm lớn nhỏ và hình dáng khác nhau không phải là để bày cho đẹp, mà đối với từng bộ phận cơ thể phải dùng các loại khác nhau. Lưỡi kiếm rộng bản và mỏng rằng thích hợp cho việc chém vè. Lưỡi kiếm nhỏ và dài là để đâm vào vùng dưới xương sườn, xuyên tận bộ phận nóng hôi hổi. Loại dao cong như mặt trăng đầu tháng rất thích hợp cho đầu gối người. Còn nhiều thứ khác nữa, ví dụ móc chuyên để móc mắt, kìm để chữa răng nhưng cũng có thể làm mất toàn bộ hàm răng con người. Những dụng cụ ấy để chật một gian nhà. Thằng Trạch Lang rất thích những thứ ấy. Nó nói với thằng Nhi Y, có thể tùy ý giết người, đã lắm. Thằng Nhi Y nói, giết người đau khổ lắm. Những người ấy phạm tội nhưng họ không phải là kẻ thù của đao phủ. Nó nhìn tôi rồi khẽ nói, với lại có nhiều người bị giết oan. Tôi nói, sao mày biết? Người đao phủ trong tương lai của nhà Mạch Kỳ nói, cháu không biết, cháu chưa giết người bao giờ, cha cháu nói vậy. Rồi nó chỉ lên gác, nghe nói đống áo quần trên kia cũng có thể biết. Áo quần ấy để trong một gian gác xếp. Gác xếp làm thêm lấy chỗ để áo quần người chết. Lên gác xếp là một cái thang độc mộc. Đứng trước gần gác, một thằng Nhi Y tái nhớt hơn vừa rồi. Thưa cậu, đừng lên nữa nhé. Tôi cũng sợ, liền gật đầu. Nhưng thằng Trạch Lang kêu lên, cậu, cậu sợ hay là ngốc? Đến cửa rồi mà không vào xem, cháu không chơi với cậu nữa. Nó nói tôi ngốc, tôi thấy nó cũng ngốc không kém. Nó cứ nghĩ Muốn chơi với tôi thì chơi, không thì thôi. Tôi nói, mày nhớ lấy câu nói vừa rồi nhé. Nên nhớ không phải mày chơi với tao mà là phục dịch hầu hạ tao. Tôi rất vui khi thấy nó nghe được câu nói ấy, rồi đứng ngây đuỗn, há hốc cái miệng ngu ngốc. Thằng Nhi thì đứng ngơ ngác bên cạnh tôi. Tôi làm ra vẻ giận dữ. Thằng Nhi leo lên cái thang độc mộc, một đầu thang ghếch lên cửa gác xếp. Lạt ma được mời đến viết một câu thần chú ngay trên cửa. Trên câu thần chú được rắc bột vàng lấp lánh dưới nắng. Tôi bước lên theo, đầu tôi chạm vào chân thằng Nhi Y. Nó quay lại nói đến nơi rồi, hỏi tôi có muốn mở cửa ra không. Biết đâu có oan hồn sẽ chạy ra ngoài. Thằng Trạch Lang đứng dưới nói, mày mới giống oan hồn. Tôi nhìn thằng Nhi Y, cảm thấy thằng Trạch Lang nói đúng, nó giống một oan hồn. Thằng Nhi Y nói với tôi, thưa cậu, cháu không sợ, chỉ sợ làm cậu sợ. Hai đứa trẻ, một bạo gan, một hay nói. Trong con mắt đứa bạo gan thì không coi ra ra gì, nhưng biết chăm sóc đến người nhát gan. Tôi thích cả hai đứa. Nhà của người Đao Phủ ở một góc đồi, thấp hơn nhà Thổ Ti, nhưng cao hơn các nhà khác. Đứng trên cái thang độc mộc, tôi thấy cánh đồng rộng lớn ngoài kia, trời đã sang thu, chim bồ câu dại đang bay lượn. Lúc này chúng tôi đang đứng cao hơn đàn bồ câu, trông thấy dòng sông chảy về cuối trời. Tôi nói, mở ra. Thằng Nhĩ Y lấy cái khóa trên cánh cửa. Tôi nghe thấy tiếng thở nặng nề của tôi và của thằng Trạch Lang. Chỉ có thằng Nhĩ Y vẫn bình tĩnh, thì thầm, cháu mở rồi. Tay nó vừa đặt lên cửa, cánh cửa kêu ken két và mở ra. Một luồng gió lạnh thổi vào mặt, ba chúng tôi đều rùng mình. Chúng tôi bước thận trọng, đi theo hướng ánh sáng từ ngoài chiếu vào. Áo quần vắt ngang vắt dọc trên những cây sào, chúng lặng lẽ buông rủ, trông giống như những người đang ngủ đứng. Trên cổ những chiếc áo đều có vết máu đã thâm đen. Toàn là áo quần còn tốt, áo quần mọi người mặc vào dịp lễ Tết. Những người sắp chết đều mặc quần áo đẹp và để lại cho người đời những bộ quần áo dính máu sau khi chết. Tôi lật một chiếc áo viền da rái cá, chuẩn bị để trông thấy một khuôn mặt gầy gò trong đó, nhưng chỉ thấy lớp lụa lót bóng loáng. Thằng Trạch Lang bạo gan khoác một chiếc áo lên người, nhưng cũng chẳng xảy ra chuyện gì. Không gặp chuyện gì kỳ lạ khiến chúng tôi thất vọng. Trên đường về, chúng tôi trông thấy bóng người từ núi phía đông, tiếp theo ở phía tây cũng xuất hiện một bóng người. Hai đứa kia chờ xem ai đang đi tới. Chúng biết nếu có ai đang đi trên đường, chắc chắn sẽ đến nhà tôi. Người có tiền biếu tiền, người có đồ biếu đồ, người không có gì sẽ biếu câu chuyện khiến Thổ Ti phấn khởi. Lên lầu, Trác Mã đưa nước trà ra, tôi bảo cô lấy nước cả cho hai thằng kia. Trác Mã không vui, nguýt tôi một cái. Em phải hầu nước chúng nó à? Tôi mặc kệ. Trác Mã đành bày ra hai cái bát nước trước mặt hai đứa kia và rót nước. Tôi nghe thấy Trác Mã mắng hai đứa. Không biết lễ phép gì, dám ngồi uống trà trước mặt cậu. Đi, ra cửa đứng uống. Lúc ấy lũ chó canh cửa sủa vang. Trác Mã nói, có khách. Tôi nói, người đến cưới em đấy. Trác Mã cúi đầu không nói gì. Tôi nói, đáng tiếc không phải anh thợ bạc. Tôi muốn nhìn mặt Trác Mã lúc này, nhưng dưới nhà có tiếng báo khách đến. Tôi ra vị lan can nhìn xuống, hai đứa kia mỗi đứa một bên đứng phía sau. Hôm ấy, tôi mặc cái áo dài gấm hoa, thắt lưng màu hồng, chuôi dao gài thắt lưng có ba hạt san hô màu xanh. Khách ngước lên thấy tôi, giơ tay vẫy vẫy. Sau đấy là cha, tiếp theo là anh trai, rồi mẹ, cả nhà Thổ Ti Mạch Kỳ ra đón khách. Ở chỗ chúng tôi không ai chào chủ nhà như thế, nhưng tôi biết khách đang giơ tay vẫy chào chúng tôi. Khách lên lầu, cả nhà Thổ Ti Mạch Kỳ chuẩn bị đón. Khách vào, tôi nghĩ mình đã thấy yêu quái. Người kia tuy mặc áo dài thụng rộng thùng thình, mắt xanh, ông ta bỏ mũ xuống để lộ mái tóc vàng. Người này đi đường mồ hôi nhễ nhại, mùi hôi khó chịu. Tôi hỏi anh trai có phải là yêu quái không? Anh ghé vào tai tôi nói thầm, Tây. Chị ở cái nước của những người như thế à? Đúng vậy. Khách nói tiếng chúng tôi nhưng nghe lơ lớ thật kỳ quặc, không giống tiếng chúng tôi, nghe như tiếng Tây của họ. Ông ta ngồi kia nói chuyện, cuối cùng thì nhà Mạch Kỳ cũng nghe hiểu. Ông ta ngồi trên cái nhà nổi trên biển từ Anh Quốc đến. Trên lưng con lừa ông ta cưỡi có một cái chuông tự kêu để biếu thổ ti. Trong phòng của cha và mẹ cũng bày cái thứ này. Nhưng cái của ông ta biếu trên mặt có một lớp men pháp lam trông rất đẹp. Ông ta có cái tên rất hay, Charles. Cha gật đầu, so với tên người Hán, tên ông giống với tên chúng tôi hơn. Anh tôi hỏi ông Charles, ông đi qua lãnh thổ của chúng tôi để đi đến đâu? Charles chớp chớp cặp mắt xanh nói, đích đến của tôi là lãnh địa của thổ ti Mạch Kỳ. Thổ ti nói, ông đưa điều gì tốt lành đến cho chúng tôi? Charles nói, tôi vâng ý Thượng Đế đến đây để truyền bá phúc âm. Tiếp theo, cha và Charles bàn xem Thượng Đế có ở đây được không. Ông giáo sĩ truyền đạo tỏ ra tin tưởng lắm, nhưng thổ ti Mạch Kỳ lại tỏ thái độ nghi ngờ. Cha hỏi Charles Thượng Đế của ông ta có phải là Phật Đà. Trả lời không phải, nhưng cũng giống như Phật Đà. Thượng Đế đưa lại hạnh phúc cho chúng sinh nghèo khổ. Thổ ti cảm thấy giữa hai vị khác nhau rất ít, chẳng khác nào Lạt Ma Môn Ba và Phật Sống Tế Ca học phấn dâu rộng tranh luận vấn đề. Họ tranh luận những vấn đề thế giới niết bàn của A Di Đà Phật, lá bồ đề to bằng bao nhiêu, đọ tuần, trên một cái lá có thể có bao nhiêu bồ tát chính quả. Thổ ti không thích thú gì khi các vị Lạt Ma tranh luận những chuyện ấy. Không phải cha cảm thấy triết học kinh viện không có ý nghĩa, mà tranh luận như vậy càng chứng tỏ thổ ti dốt nát. Cha nói với ông Charles mắt xanh tóc vàng kia, ông đến coi như khách của chúng tôi, mời ông ở chơi. Bên ngoài có mùi hương Ấn Độ khử độc phòng khách. Mẹ vỗ tay, ông quản gia chân thọt vào đưa khách lên phòng. Mọi người đang định giải tán thì tôi nói, còn một vị nữa, ông kia không phải là người dắt lừa mà dắt một con la. Quả nhiên chó ở cổng sủa như điên. Cha mẹ và anh trai nhìn tôi bằng ánh mắt đặc biệt, nhưng tôi chịu đựng cái nhìn như kim châm của họ, chỉ nói, khách đến kìa. Chương 10. Giáo phái Kluba. Người khách không hẹn thứ hai mặc áo cà sa. Ông này rất thành thạo buộc dây cương vào cột buộc ngựa dưới cổng. Lúc lên lầu chân bước rất nhanh nhẹn, áo cà sa màu tím đỏ sột soạt như cờ bay trước gió trong lúc chung quanh không một gợn gió. Ông ta lên lầu 5, các phòng các tầng giống nhau như hệt. Ông ta đẩy cửa phòng có người đang chờ. Một khuôn mặt trẻ phấn chấn xuất hiện ngay trước chúng tôi. Mồ hôi lấm tấm trên chóp mũi, nhịp thở của ông ta hơi nặng, giống như một con ngựa vừa phi một đoạn đường dài. Có thể nhận ra, mọi người trong căn phòng đều thích khuôn mặt này. Ông ta không kịp chào, nói ngay, tôi muốn tìm đến nơi này, chỗ của các người đây. Thổ ti đứng dậy. Ông từ xa đến, cứ nhìn đôi ủng thì biết. Lúc này khách mới cúi chào thổ ti, nói, tôi từ La Sa đến. Ông ta là một người còn trẻ, rất sôi nổi, nói, xin cho tăng nhân một bát nước trà nóng, dọc đường khát quá phải uống nước suối, tôi phải tìm hơn một năm mới đến được đây, đã uống nhiều nước suối, ngọt, đắng, mặn, chưa có ai uống nhiều nước suối như tôi. Khách vỗ vỗ trán nói, các vị thấy đấy, tôi phấn khởi quên kể chuyện. Ông ta giới thiệu tên là Ung Boi Si, có học vị tiến sĩ, pháp danh được thầy bề trên ban thưởng. Anh tôi nói, ông là cơ si, chúng tôi ở đây chưa có cơ si. Cơ si là học vị cao nhất của giới tăng lữ, có người bảo đó là tiến sĩ. Thổ ti nói, lại người có học nữa, ông có thể ở lại đây, ở nhà tôi hay ở trên chùa tùy ý. Ung Bô nói, tôi sẽ xây dựng một giáo phái mới ở đây, bởi Đại sư Chí Tôn Hơ Ba sáng tạo nên giáo phái Kluba để thay thế những giáo phái đầy những tà kiến, giới luật lỏng lẻo, tội lỗi, trần tục. Thổ ti nói, đấy là giáo phái gì? Ung Bô nói rất ý tứ, chính là những giáo phái Ninh Mã Ba thờ tà thuật. Thổ ti một lần nữa ngắt lời người khách phương xa đến, gọi quản gia. Dùng thứ hương tốt để xông phòng cho khách nhé. Người khách rất tự nhiên dặn dò quản gia ngay trước mặt chúng tôi. Bảo người chăm sóc con la dùm tôi. Chưa biết chừng chủ nhân của các người lấy la của tôi thổ phúc âm cao quý rơi lãnh địa này. Mẹ nói, Chúng tôi chưa bao giờ gặp một lạt ma ngạo ngược như ông. Lạt ma nói, nhà mạch kỳ của các vị đây chẳng phải là thí chủ của chính giáo vô biên của chúng tôi rồi hay sao? Ông ta ung dung đi ra. Còn tôi rất thích con người này. Thổ ti không biết phải đối xử thế nào với ông Bô, người khách đến từ thánh địa. Ông ta đến, lạt ma môn ba ra chùa nơi Phật sống tế ca trụ trì. Cha nói xem ra cái ông Uông Bô này là con người có lai lịch gốc rễ để hai kẻ thù kia đi với nhau. Vậy là cha bảo người đi mời ông ta đến. Thổ ti đặt cái nệm đẹp trước mặt ông ta nói, lẽ ra giày ông rách thế kia chúng tôi phải biếu ông một đôi, nhưng tôi biếu ông cái đệm ngồi trước đã. Uông Bô nói, xin chúc mừng thổ ti mạch kỳ, bao giờ liên lạc được với thánh địa, cơ nghiệp của nhà ông sẽ trở thành cơ nghiệp của muôn đời. Thổ ti nói, ông không từ chối một bát rượu nhạt chứ? Uông Bô nói, xin phép từ chối. Thổ ti nói, các lạt ma ở đây không bao giờ từ chối. Uông Bô có vầng trán bóng nhẫy nói, cho nên thế giới này mới cần đến Phật phái mới của chúng tôi. Uông Bô ở trong nhà tôi, thổ ti không giao cho ông ta một quyền lực gì đặc biệt, chỉ cho phép tự do phát triển Phật tử. Ông ta hy vọng thổ ti sẽ đuổi Phật phái cũ, cống hiến cho ông ta Phật tử và địa hạt. Cái ông lạt ma cuồng nhiệt này chỉ nhớ đến lời dạy của bậc thượng sư của ông ta và mơ tưởng đến việc tuyên truyền Phật pháp của mình ở nơi mới này. Nói chung là lạt ma của Phật phái cũ hay mới, trước khi đến khai phá một giáo khu mới, đều có những mơ tưởng. Ông ta ở trong tăng phòng nhỏ hẹp làm bằng đất trên Lhasa, mơ thấy một thung lũng mở rộng về hướng đông nam. Hình thung lũng này như con ốc biển, tiếng nước sông chảy như tiếng tụng kinh niệm Phật của chúng sinh. Ông ta tìm sư phụ để được viên mãn giấc mơ. Sư phụ là một nhân vật rất hứng thú với chính trị, đang tiếp kiến một vị thiếu tá Anh quốc. Ông ta nói đến giấc mơ của mình. Sư phụ nói, ông hãy đến vùng núi trồng trọt gần vùng người Hán. Người ở đấy lòng dạ hướng về đông nam. Ông ta quỳ xuống, thề rằng sẽ xây một ngôi chùa của Phật phái mới trên cái thung lũng đông người kia. Sư phụ ban cho ông ta 9 bộ kinh bản phái. Người anh kia nghe nói ông ta sắp đến truyền Phật pháp ở vùng đất gần người Hán, lập tức cho ông ta một con la, đồng thời dặn dò cẩn thận, đây là con la của Anh quốc. Uông Bô không biết có phải ngay cả con la cũng đem từ nước Anh sang hay không, nhưng dọc đường ông ta thấy đây đúng là một con la tốt. Thổ ti nói, ông tự đi tìm Phật tử. Nhưng ai là Phật tử đầu tiên của ông ta? Ông ta thấy trong số 4 người, thổ ti không phải, bà thổ ti thì tâm trạng còn để tận đâu đâu, thằng con nhỏ của thổ ti thì há hốc miệng không biết là đang chăm chú nghe hay là ngớ ngẩn. Chỉ có anh con trai lớn của thổ ti cười với ông ta. Một hôm, anh đang chuẩn bị ngựa để đi, Uông Bô nắm lấy dây cương của anh, nói với vị thổ ti tương lai, tôi hy vọng ở anh và tôi đều thuộc về ngày mai. Không ngờ anh tôi nói, ông đừng làm thế. Tôi không tin những trò của ông, không tin các vị lạt ma khác. Câu nói khiến Uông Bô giật mình. Lần đầu tiên trong đời ông ta nghe một người cả gan tuyên bố không tin vào giáo pháp chí tôn vô thượng của ông ta. Anh tôi lên ngựa và phóng đi. Lần đầu tiên, Uông Bô nhận ra bầu không khí ở đây quả là bất ổn. Ông ta ngửi thấy mùi nấu thuốc phiện, cái mùi làm cho con người sảng khoái và cũng hoa mắt chóng váng. Lúc này còn nguy hiểm hơn cả sự mê hoặc của ma quỷ. Ông ta cũng thoáng hiểu, giấc mơ kia đã dẫn ông ta đến một nơi nào. Không đạt được thành tích thì ông ta không thể trở về thánh địa. Ông ta thở dài, cái thở rất sâu và rất dài, chứng tỏ ông có một công lực yoga rất sâu. Uông Bô không để ý đến lạt ma môn ba đang đứng bên cạnh, nếu không ông ta sẽ không thở dài như thế. Lạt ma môn ba phá lên cười ha hả. Uông Bô không quay đầu lại cũng đoán ra tiếng cười của tăng lữ. Ông ta nghe ra người này có nội lực thâm hậu. Tiếng thở dài trước còn được, tiếng thở dài sau lại là một sơ hở. Lạt ma môn ba nói, nghe nói có nhân vật mới đến không ngờ được gặp tại đây. Uông Bô kể một điển cổ. Lạt ma môn ba cũng kể một điển cổ. Điển cổ trước có ý nghĩa gặp nhau, tức là đã thử pháp lực của nhau. Điển cổ sau có ý nghĩa nếu chúng ta thỏa hiệp với nhau, sẽ cùng chung sống hòa bình. Kết quả hai bên không gặp nhau trong câu chuyện, quay quay lưng lại với nhau, mỗi người đi một ngả. Sackler ngồi trong phòng kể một câu chuyện về một người được sinh ra trong máng cỏ. Tôi có lúc vào nghe lỏm vài câu, biết người kia không có cha, vậy người ấy giống thằng Chặt Lang. Mẹ xỉ tôi. Một hôm, Trác Mã khóc lóc từ trong phòng đi ra. Tôi hỏi tại sao, cô cứ ấp úng. Ông ta chết rồi, người La Mã đánh ông ta chết rồi. Lát sau, thấy mẹ dùng cái khăn tay lụa lau nước mắt. Sackler tỏ vẻ thắng lợi. Ông ta để một tấm ảnh trên cửa sổ. Người trong ảnh không mặc áo quần, để lộ từng cái xương của người. Ông ta bị treo lên như người chịu tội, tay bị đóng đinh, máu chảy ra từ chỗ đóng đinh. Tôi nghĩ máu ông ta bị chảy hết, nếu không thì đầu ông ta không ngoẹo xuống tận ngực như bị đứt cổ. Tôi không nhịn được cười. Sackler nói, lạy chúa, không biết không coi như bất kính, xin tha thứ cho kẻ vô tri, con sẽ làm cho nó thành con chiên của người. Tôi hỏi, người chảy máu kia là ai? Là Chúa Giê-xu. Ông ta có thể làm được cái gì? Chịu khổ chịu nạn cho mọi người, giúp mọi người thoát vòng bể khổ. Ông ta đáng thương nhỉ, còn giúp ai nữa không? Sackler nhún vai, không nói gì. Ông ta được phép của thổ ti cho đi khắp đồi núi để tìm đá. Ông ta đưa về cho chúng tôi một tin. Ung Bô chịu vào ở trong một cái hang, tuyên giảng giáo lý ôn hòa và những điều nghiêm cấm cho những người ở những vùng chung quanh. Sackler nói, xin nói, ông ta là một tăng nhân tốt, nhưng quý vị đừng nên tiếp nhận cái tốt của ông ta. Bởi vậy, ông ta bị các vị lạnh nhạt và các con dân của các vị cười chê. Tôi không thấy gì làm lạ, cho nên quý vị đồng ý cho siêu tập đá, tôi rất mãn nguyện. Ông này nhặt đá về mỗi ngày một nhiều. Lạt Ma Môn Ba nói với Thổ Ti, người này lấy hết vật yểm trấn núi non của chúng ta. Thổ Ti nói, nếu ông biết đâu là vật báu, thì đi mà giữ lấy, không biết thì đừng nói làm tôi thêm bận tâm. Đạt Ma Môn Ba không còn biết nói gì hơn. Thổ Ti đem chuyện hỏi Phật Sống Tế Ca. Phật Sống nói, đó là cách nói của phù thủy, học vấn của ông ta không có nội dung này. Thổ Ti nói, thầy biết không, hễ có việc gì tôi phải dựa vào thầy không quá cổ hủ mà cũng không phải là tân tiến. Phật Sống không tin lời Thổ Ti, chỉ lạnh nhạt nói, không phải bụng nghĩ gì đều nói ra miệng điều ấy. Một trận tuyết đầu mùa, Sackler phải lên đường. Lúc ấy, ông ta đã thành bạn của Ung Bô, lấy con lừa của mình để đổi con la. Ông chọn lọc nhiều lần số đá nhặt được, đựng vào một cái túi da bò, rồi đặt lên lưng con la. Tuyết khô như bột, như cát. Sackler nhìn núi phía xa, nhìn cái núi có hang Ung Bô trú ngụ nói, ông bạn của tôi không cho con la ăn no, nhưng mong ông ta nuôi sống bản thân và đối xử tử tế với con lừa. Tôi nói, chỉ vì con lừa của ông không thổ nổi đá nên ông mới đổi lấy con la. Ông ta cười, cậu hai đúng là người rất biết hài hước, tôi thích cậu lắm. Ông ta ôm tôi vào lòng, tôi ngửi thấy trên người ông ta có mùi gia súc. Ông ta còn rỉ tai tôi, nếu cậu có cơ hội làm thổ ti, chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau. Nụ cười trong ánh mắt của ông ta, tôi nghĩ, ông ta không nhận ra tôi là một thằng ngốc. Người khác cũng chưa kịp nói với ông ta về điều này. Điều mà ông Sackler nói với Thổ Ti lúc chia tay là, ông không nên để những con người đáng kính phải chịu cực khổ, rồi đời sẽ đền đáp ông. Nói xong, ông ta đi găng tay, vỗ vào mông con la, bước đi giữa hoa tuyết đang lặng lẽ bay. Bóng dáng cao lớn của ông ta đã khuất, nhưng tiếng bước chân của con la vẫn còn vọng lại. Mọi người thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng. Ai cũng bảo ông đọc phái viên sắp lên, chắc chắn ông ta sẽ đến trước khi tuyết phủ kín núi rừng. Chúng tôi nhớ đến Ung Bô, bỗng cảm thấy các vị tăng lữ truyền đạo mà không có người tiếp nhận giáo lý quả là rất có ý nghĩa. Bên cạnh không có ai, chỉ có con lừa gặm cỏ, chỉ có tuyết bay trước cửa hang giống như một bức tranh đẹp. Lúc ấy, tôi hiểu có một loại người từ bỏ mọi khoái lạc trong đời.
Chương 11. Bạc. Bạc, xin đừng cho rằng chúng tôi chỉ hiểu ý nghĩa tiền tệ của chúng. Nếu cho rằng chúng tôi yêu thích bạc trắng, tức là yêu tư sản, thì người ấy không thể hiểu nổi chúng tôi.
giống như ông Sark đã cảm thấy khó hiểu khi chúng tôi từ chối tôn giáo của ông ta, sau đấy từ chối luôn giáo lý của Umbo. Ông ta hỏi tại sao các người thích thứ tôn giáo xấu xa mà không thích thứ tôn giáo tốt. Ông ta còn nói, nếu các người không tin người Tây như người Trung Quốc, vậy thì Phật phái của Umbo chẳng phải là tốt hay sao? Đấy chẳng phải là giáo lý của lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma của các người đó sao? Xin nói chuyện bạc. Người của chúng tôi từ lâu đã biết kỹ thuật khai thác kim loại, ví dụ vàng hoặc bạc, vàng màu vàng thuộc về tôn giáo, ví dụ bột vàng trên mặt Phật, ví dụ áo lụa các vị Lạt Ma mặc bên trong áo cà sa màu tím đỏ. Tuy vàng đắt hơn bạc, nhưng chúng tôi vẫn thích bạc hơn. Người nói đến chuyện này không những không được trả lời, còn bị người khác đề phòng. Câu trả lời mà những người ấy nhận được là chúng tôi thích nhân dân và đất đai của chúng tôi. Tổ tiên của chúng tôi có một người thích viết. Ông đã từng ước muốn làm một kẻ thống trị, muốn làm vua, hoặc đó là một người thông minh nhất, hoặc là một thằng ngốc. Tôi cảm thấy suy nghĩ ấy thật có ý nghĩa, vì tôi là một người mà ai cũng cho là ngốc. Anh trai từ nhỏ đã theo thầy học vì anh phải trở thành người thông minh, vì trong tương lai anh sẽ thay cha làm thổ ti mạch kỳ. Cho đến nay tôi vẫn thấy tốt khi mọi người vẫn gọi tôi là ngốc, là ngớ ngẩn. Anh đối với tôi rất tốt, vì anh không cần phải như những người anh em của lớp tiền bối phải đề phòng lẫn nhau chỉ vì quyền lực tương lai. Anh tôi yêu tôi vì tôi ngốc. Tôi ngốc nên tôi yêu anh. Cha cũng nhiều lần nói, về chuyện này bớt đi rất nhiều phiền não so với các thổ ti tiền bối. Để dẹp yên ông chú mà tôi chưa từng biết mặt, cha tôi phải mất một khoản bạc trắng khá lớn. Ông vẫn nói, con cái tôi sẽ không làm tôi phải bận tâm. Mỗi lần cha nói vậy, mẹ tôi lại tỏ ra đau khổ. Mẹ biết tôi là đứa ngớ ngẩn, nhưng trong lòng mẹ vẫn giấu kín một niềm hy vọng. Chính vì niềm hy vọng giấu kín này mà mẹ tôi đau khổ, thậm chí tuyệt vọng. Hình như trên đây tôi đã nói, lúc có tôi, cha tôi uống say. Vị tổ tiên đã từng viết về thuật thống trị không nghĩ đến cách này để đề phòng việc tranh giành quyền lực về sau. Hôm ấy, cha lại nói đến chuyện này. Nét mặt mẹ lại hiện vẻ đau khổ. Lần ấy, mẹ xoa đầu tôi, nói với thổ ti, tôi không sinh ra đứa con để mình phải lo lắng thì thôi, nhưng còn người đàn bà kia. Đúng vậy, trong nhà tôi, người đàn bà có tên Ương Tống đang mang trong bụng đứa con của thổ ti. Không ai không nghĩ chị ta là một tai họa. Chị ta đã giết chết một người đàn ông, xem ra chị ta còn muốn hại thêm ai nữa. Nhưng chị ta không hại ai, cho nên khi cha không gần chị ta, mọi người lại tỏ ra đồng tình với chị. Ai cũng bảo chị ta không gây nên tội, chẳng qua chỉ vì số phận mới nên nông nỗi ấy. Ương Tống sau mấy lần nôn mửa, nói với người quản gia, tôi có con với lão gia, sinh cho ông ấy một thổ ti. Đã lâu thổ ti không đến phòng chị. Dì ba Ương Tống mang thai trong phòng của cha. Ai cũng bảo, tình cảm cháy bỏng một thời đã thiêu người lớn thành tro, chắc là sẽ sinh ra một đứa con ngớ ngẩn. Rất nhiều người bàn tán với nhau về điều ấy. Ương Tống bảo, có người muốn giết đứa bé trong bụng chị, nên chị không chịu ra khỏi cửa. Bây giờ xin nói về bạc, nhưng trước hết phải nói đến giấc mơ màu trắng của chúng tôi. Nhiều năm về trước, nhưng là bao nhiêu năm thì chúng tôi không rõ. Có thể ít nhất hơn 1.000 năm trước, tổ tiên chúng tôi từ Tây Tạng đến vùng này gặp phải sự chống đối quyết liệt của chủ nhân bản địa. Nói về con người dã man, truyền thuyết đều miêu tả họ nhanh nhẹn như khỉ, hung dữ như hổ báo. Hơn nữa, người của họ đông hơn chúng tôi. Người chúng tôi đến rất ít, nhưng chúng tôi chuẩn bị để làm kẻ thống trị. Muốn thống trị trước hết phải chiến thắng họ. Trong các vị tổ tiên, có một vị nằm mơ, ông lão râu trắng báo mộng cho chúng tôi hôm sau lấy đá thạch anh trắng làm vũ khí. Đồng thời, ông lão râu trắng báo mộng cho thổ dân ở đây phải dùng những nắm tuyết trắng để đối phó với chúng tôi. Cho nên, chúng tôi thắng, trở thành kẻ thống trị vùng đất này. Người nằm mơ thấy ông lão râu trắng kia trở thành vị gơ ba đầu tiên, vị vua đầu tiên của nhà Mạch Kỳ. Về sau, vương quốc Tây Tạng sụp đổ, Lớp quý tộc Viễn Trinh đến tận đây hầu như quên mất Tây Tạng là cố hương của chúng tôi. Không những thế, chúng tôi cũng quên dần tiếng mẹ đẻ. Bây giờ chúng tôi nói tiếng của người mà chúng tôi chinh phục. Tất nhiên trong đó không loại trừ ảnh hưởng ngôn ngữ gốc của chúng tôi, nhưng chỉ là cái bóng mờ nhạt. Chúng tôi vẫn là vua trên một vùng lãnh thổ, danh hiệu Thổ Ti là Vương Triều Trung Nguyên phong thưởng. Một công dụng khác của đá thạch anh cũng vô cùng quan trọng. Chúng và mảnh sắt hình trăng non cùng một ít bức đèn trong cái bao len bên lưng người đàn ông trở thành công cụ đánh lửa. Mỗi lần thấy đá thạch anh trắng và mảnh sắt màu xám cọ sát vào nhau, chúng tôi đều có cảm giác thật tuyệt vời. Nhìn tia lửa phát ra từ chỗ cọ sát, cảm thấy mình mềm và khô ráo như ngọn bấc, vui mừng bốc cháy. Có lúc tôi nghĩ, nếu tôi là Mạch Kỳ, đầu tiên trông thấy sự ra đời của lửa, vậy tôi đã trở thành nhân vật vĩ đại rồi. Tất nhiên tôi không phải là Mạch Kỳ ấy, cho nên tôi không phải là nhân vật vĩ đại. Suy nghĩ của tôi rất ngu ngốc. Điều tôi muốn hỏi là, tôi có phải là đứa ngu ngốc nhất kể từ ngày thế gian có nhà Mạch Kỳ? Không ai trả lời tôi cũng biết. Về chuyện này tôi không có gì để nói. Nhưng tôi tin mình là đời sau của lửa. Nếu không, cũng như tôi không thể giải thích nổi tại sao nhìn thấy lửa lại thân thiết như ông nội của ông nội. Ý nghĩ ấy nói ra miệng, cha tôi, quản gia, anh trai tôi, thậm chí cả cô hầu Trác Mã đều cười tôi. Mẹ có phần bực mình nhưng vẫn cười. Trác Mã nhắc tôi, cậu nên lên gian thờ để nhìn bức tranh tường. Tất nhiên tôi biết bức tranh tường. Bức tranh nói với tất cả các Mạch Kỳ. Mạch Kỳ chúng tôi từ gió và trứng đại bàng mà ra. Bức tranh phía dưới nói, khi trên trời dưới đất còn chưa có gì, chỉ có gió thổi ào ào. Khi chưa có gì thì trong gió xuất hiện một vị thần. Vị thần ấy nói, hà, vậy là gió thổi ra một thế giới quay cuồng giữa bốn bể hoang vu. Thần lại hà tiếp, lại sanh ra cái mới. Không hiểu tại sao thần cứ hà không thôi. Cuối cùng hà ra một quả trứng đại bàng khổng lồ nơi chân trời. Rồi hà ra chín thổ ti. Các thổ ti dồn vào một chỗ. Con gái người này lấy con trai người kia. Con trai người kia lấy con gái người này. Giữa các thổ ti đều là họ hàng thân thích. Giữa các thổ ti cũng là kẻ thù của nhau. Kẻ thù vì thổ ti và vì dân thường. Tuy các thổ ti đều xưng vương, nó đến Bắc Kinh hay La Sa cũng đều phải quỳ trước những đại nhân vật. Đúng vậy, tôi vẫn chưa nói đến bạc. Nhưng tôi cho rằng mình đã nói bạc có công năng như vàng, khiến mọi người đều thích. Thêm vào đấy là màu trắng đem lại may mắn cho chúng tôi, càng làm mọi người thích thú hơn. Có hai lý do, nhưng chúng ta cho nó ba lý do. Lý do thứ nhất là bạc dễ gia công thành các loại trang sức. Nhỏ là cái nhẫn, là vòng tay, hoa tai, chuôi dao, khuyên vú, bọc đầu ngón tay, bọc răng. Lớn là dây lưng, hộp đựng kinh kệ, trang trí yên ngựa, bộ đồ ăn hoặc đồ thờ. Trên lãnh địa các thổ ti, mỏ bạc không nhiều. Lãnh địa của thổ ti Mạch Kỳ không có mỏ bạc, chỉ có vàng sa khoáng dọc bờ sông. Thổ ti tổ chức người đi đãi vàng, vàng chỉ để một ít dùng, còn nữa đem đổi lấy bạc. Từng hòm bạc trắng để trong căn phòng bên cạnh nhà giam dưới tầng hầm. Chìa khóa kho bạc trắng được cất trong tủ có nhiều tầng. Chìa khóa tủ đeo bên người cha tôi. Chìa khóa đeo bên người cha tôi có kinh Lạt Ma đọc nối với nhau tại một nơi nào đó trên người thổ ti. Chìa khóa không ở trên người. Cha tôi cảm thấy trong người như có kiến đốt. Một trong những nguyên nhân để mấy năm nay Phật sống tế ca không được thổ ti hoan nghênh là vì ông ta có lần nói nhiều bạc như thế rồi thì đừng ra sông đãi vàng làm hại phong thủy. Ông ta nói, trong nhà có không là gì, dưới đất có mới là có. Dưới đất có, phong thủy tốt, cơ nghiệp nhà thổ ti mới bền lâu, mảnh đất này mới là đất quý nuôi người. Nhưng thật là khó để thổ ti lắng nghe những lời ấy. Tuy có rất nhiều bạc, chúng tôi cũng đã tán phát ra khá nhiều mới có được vị trí đặc biệt trong đời sống. Nhưng so với các thổ ti khác, thổ ti Mạch Kỳ chúng tôi không giàu. Bây giờ thì tốt rồi, nhà chúng tôi có một khối tài sản lớn, chúng tôi trồng nhiều thuốc phiện như thế. Mùa thu hoạch thuốc phiện đã kết thúc. Người mua thuốc phiện do ông đặc phái viên Hoàng Sơ Dân đưa đến, tính toán giúp chúng tôi. Nếu nói ra con số ấy sẽ làm nhiều người phải giật mình. không ngờ một người Hán gầy gò lại đem đến cho Thổ Ti một đống của. Thổ Ti nói, tại sao thần tài là một lão già gầy gò thế nhỉ? Mọi người trong nhà đều mong ông Đặc Phái Viên. Hôm ấy, mưa từ trên trời cao chút xuống, mùa đông đang đến, trời mưa lạnh buốt từ trên tầng mây xám xịt đổ xuống. Mưa suốt buổi sáng, buổi chiều tuyết rơi. Chính lúc ấy, ông Đặc Phái Viên cùng đám người tùy tùng ngựa xe đạp lên tuyết rầm rập kéo đến. Đám quản gia bận chuẩn bị nghi lễ đón. Ông Đặc Phái Viên nói, khỏi cần, rét chết mất. Người nhà đưa ông đến ngồi bên lò sưởi. Ông ta ngáp thật to. Mẹ lấy nhiều loại thuốc ngừa cảm mạo bày ra trước mặt ông. Bà đưa thứ gì ông ta cũng lắc đầu nói, chỉ có bà nhà là biết tâm trạng tôi lúc này, vì bà là người Hán mà. Bà Thổ Ti đưa bàn đèn vào nói, hạt giống ông đưa đến đã ra hoa kết quả, cũng là ông cho người đến nấu thành thuốc, xin ông nếm thử. Ông Đặc Phái Viên rít một hơi dài, mắt lim dim hồi lâu, ông nói, thuốc ngon quá, ngon quá. Thổ Ti sốt ruột, không thể chờ lâu hơn hỏi, có thể đổi được bao nhiêu bạc trắng? Mẹ nháy cha đừng sốt ruột. Ông Đặc Phái Viên cười, thưa bà, xin bà đừng làm thế. Tôi rất thích cái tính thẳng thắn của ông nhà. Ông sẽ được một khoản bạc trắng mà ngay cả ông nhà cũng khó đoán. Thổ Ti hỏi, cụ thể được bao nhiêu? Ông Đặc Phái Viên hỏi lại, xin ông Thổ Ti nói xem hiện tại nhà ta có bao nhiêu. Ông đừng nói nhiều mà cũng đừng nói ít. Thổ Ti bảo người lui ra, nói số bạc trắng mà ông có. Ông Đặc Phái Viên nghe, vê vê bộ râu vàng hoe của mình, nói như rên rỉ. Không ít, nhưng cũng không phải là quá nhiều. Tôi cho ông bấy nhiêu nữa, nhưng ông phải đồng ý với tôi, dùng một nửa cái số ấy để mua vũ khí mới, vũ trang cho người của ông. Thổ Ti rất đồng ý. Ông Đặc Phái Viên dùng cơm rượu xem múa hát. Bà Thổ Ti cắt cử một cô gái hầu thuốc và chăm sóc cho ông ngủ. Cả nhà lại tụ tập. Tụ tập làm gì? Để họp. Đúng vậy, chúng tôi họp. Chẳng qua chúng tôi không nói. Vâng, hôm nay chúng tôi họp, họp để thảo luận và quyết định mở rộng kho bạc trắng của gia đình. Ngay tối hôm ấy, chúng tôi cho người đi báo cho các bản phải cử ngay thợ đá và phu phen tạp dịch đến. Đến gia đình cũng được đánh thức dậy. Thổ Ti hạ lệnh dồn đám tù bị giam dưới tầng hầm để lấy chỗ chứa bạc trắng sắp đến nơi. Những người bị giam trong ba gian nhà hầm được dồn vào một phòng quả là chật chội. Một người tù bị giam 20 năm tỏ ý không bằng lòng. Ông ta tự hỏi, bị giam trong căn phòng rộng rãi bao nhiêu năm nay, nhẽ nào nay gặp phải một Thổ Ti ác hơn các Thổ Ti trước hay sao? Lời nói của ông ta đến tai chủ. Thổ Ti nhấm một hụm rượu nói, bảo với hắn, đừng có cho mình già, từ nay về sau cho hắn ta một chỗ thật rộng. Thổ Ti Mạch Kỳ nằm mơ cũng không dám mơ tưởng mình có nhiều bạc trắng hơn các Thổ Ti khác, giàu hơn bất cứ một Thổ Ti nào của dòng Thổ Ti Mạch Kỳ. Người tù kia không biết chuyện, nói, khỏi phải nói với tôi ngày mai thế nào, lúc này trời chưa sáng, nhưng tôi thấy mình đen tối hơn bất cứ nơi nào. Thổ Ti nghe nói cười khà khà, hắn ta không thấy trời sáng, được thôi, gọi đao phủ đến đây, đưa hắn ta đến một nơi bóng tối nhất. Lúc ấy, mí mắt tôi nặng trĩu, cột nhà cũng không thể chống nổi mí mắt. Đó là một đêm ồn ào, nhưng tôi ngáp liên tục. Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, nhưng tôi, dù một lời xin lỗi cũng không muốn nói. Lúc ấy, ngay cả cô hầu Trác Mã cũng không muốn đưa tôi về phòng ngủ, nhưng không còn cách nào khác. Cô ta đành phải đưa tôi về phòng. Tôi không cho cô ta đi, nếu không, một mình tôi lại nghĩ đến chuột thì sợ lắm. Cô ta cấu tôi một cái nói, tại sao lúc nãy cậu không nghĩ đến chuột? Tôi nói, lúc ấy có nhiều người, lúc một mình mới nghĩ đến chuột. Cô ta không nhịn được cười. Tôi thích Trác Mã, thích cái mùi bà mẹ trên người cô ta, cái mùi ấy ở vùng bụng dưới và trên ngực Trác Mã. Tất nhiên tôi không nói với cô ta về điều đó, vì cô ta biết sẽ cho mình là ghê gớm lắm. Tôi chỉ nói, cô khỏi cần phải kích động như cha mẹ tôi, vì họ sắp có thêm nhiều bạc, của cải ấy không phải của cô. Câu nói rất có tác dụng. Trong bóng tối cô ta đứng bên giường tôi rất lâu, thở dài, không cởi áo quần, chỉ dỗ cho tôi ngủ. Sáng hôm sau, người tù kêu chật chội đã bị giết. Phàm là hành hình, giết người, trong nhà tôi lập tức có một không khí khác hẳn. Mọi người vẫn như bình thường. Trước lúc ăn cơm, thổ ti ho sặc sụa, mẹ ôm ngực, hình như ở đấy đang chấn động mạnh không thể chịu đựng nổi, không ôm ngực thì trái tim sẽ rơi xuống. Anh trai chỉ huýt sáo trước bữa ăn. Sáng nay cũng vậy, nhưng tôi biết trong lòng họ có gì đó không bình thường. Chúng tôi không sợ giết người, nhưng sau khi giết, trong lòng thể nào cũng không yên. Nói thổ ti thích giết người cũng không phải. Có những lúc thổ ti cũng cần giết người. Người dân có chuyện bất đắc dĩ, làm thổ ti cũng vậy. Nếu không tin cứ thử nghĩ xem, làm thổ ti thích giết người tại sao trong nhà phải nuôi một người chuyên việc hành hình. Nếu không tin, một khi lệnh hành hình ai đó, cứ đến nhà tôi ăn một bữa cơm thì biết. Đó là bữa cơm không bình thường, uống nhiều, ăn ít, thịt lại càng ít người đụng đũa, mọi người ăn vài miếng tượng trưng. Chỉ có cái dạ dày của tôi không bị ảnh hưởng. Sáng hôm nay cũng vậy. Lúc ăn, miệng tôi vẫn chóp chép. Trác Mã bảo tôi ăn như có người lội trong bùn. Mẹ nói, nhai chép chép như lợn. Tiếng chóp chép trong miệng tôi càng to hơn. Cha cau mày, mẹ lập tức nói, con định ngốc đến mức nào nữa? Cha không nói gì, nhưng là một thổ ti có thể không nói được không? Lát sau, thổ ti nói với vẻ không vui, kia ông người Hán kia tại sao chưa dậy? Người Hán buổi sáng thích nằm trong chăn như mèo ấy à? Mẹ tôi là người Hán, lúc không bận gì mẹ thường ngủ muộn, không cùng ăn sáng với mọi người trong nhà. Bà thổ ti nghe vậy chỉ cười, mình đừng nói thế, bạc trắng đã đến tay đâu, mình dậy sớm cứ ngủ thêm chút nữa còn hơn dậy mà ho như xé phổi. Những lúc như vậy, nếu có ai nghĩ rằng quan hệ cha mẹ không tốt là nhầm. Những lúc không tốt với nhau, họ đối xử với nhau rất lễ phép, nhưng lúc tốt mới đấu khẩu như thế. Thổ ti nói, mình xem lời lẽ của chúng tôi là mình phải nói. Ý của cha là, một thứ ngôn ngữ hay sẽ làm cho nhanh mồm nhanh miệng hơn, còn ngôn ngữ của chúng tôi chỉ là một thứ tiếng nói. Bà thổ ti nói, lời lẽ không đơn giản như thế đâu. Nếu mình biết tiếng Hán, tôi sẽ nói cho mình hay sự lợi hại của miệng lưỡi là thế nào. Trác Mã ghé sát tai tôi, cậu có tin không? Lão gia và bà nhà ta tối hôm qua ấy nhau rồi đấy. Tôi nuốt vội miếng thịt trong miệng rồi bật cười to. Anh hỏi tôi cười gì? Tôi nói, Trác Mã bảo cô ta mót đái. Mẹ mắng, kỳ quặc. Tôi nói với Trác Mã, em đi đái đi, đừng sợ. Trác Mã bị trêu chọc, mặt đỏ bừng. Thổ ti bật cười, dào ôi, thằng con ngốc nghếch cũng lớn rồi đó. Cha dặn anh trai, đi xem bọn sai dịch đến chưa, máu đã chảy, hôm nay không làm là không may mắn đâu đấy.